Nam Mô A Di Đà Phật. Trong chương trình chiều nay là giải đáp câu hỏi hôm nay ít, thì ông cũng xin lợi dụng những cái thời gian còn sót lại để mà nói thêm về cái điều giải còn giải cái chủ. Đây cũng là một điểm rất là quan trọng. Và xin quý vị nhớ là mình gọi là oan gia trái chủ là mình nói nôm na như vậy thôi, là những chư vị pháp giới có duyên với mình, là duyên này là duyên không lành, là gọi là duyên dữ, duyên ác. Mình duyên ác, mình đừng có đố thừa là người ta ác, mà hãy nói là tại mình ác. Mình ác cho nên sau cùng người ta tới ta đòi, ta bắt đền mình, chỉ vậy mà thôi. Cho nên khi hiểu mà những vị đó tới đòi nợ mình, mà mình cũng trịnh thượng với họ, nếu tôi không có nợ anh thì mình ăn gian tức là mình không có công bằng. Đúng ra là mình nợ họ, mình phải trả nợ cho họ đó. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình trả nợ cho họ thì thực ra mình không đủ cách trả. Ví dụ như thường thường mình nói là nợ mạng thì phải trả mạng. Mình có một cái mạng mà sao trả cho hết bây giờ, đúng không? Có gì theo làm sao trả hết. Cho nên thành tựu với ông chỉ khuyên chư vị niệm Phật vãng sanh đó, đừng có phát tâm nguyện, đừng có tâm mà tâm mình đáng báo. Mà nếu tôi làm ác thì tôi có chịu ác, tôi có chịu báo không? Tôi phát tâm là tôi trả cho hết cái nghiệp của tôi rồi tôi mới thành đạo sau. Không có trả hết đâu. Mà giờ mình có làm cho cái thân mình nó chết đi, mình đi chết đi rồi mình trả cũng hết rồi. Tại vì mình có một cái thân này, một cái thân thì mình trả có một cái thân này. Còn mà thực ra mình giết tới ngàn ngàn cái thân làm sao mà mong cho chị mình hiểu được cái chỗ này. Thì chúng ta đừng có nên mà sơ suất trong những cái lời nguyện. Nguyện vãng sanh là tốt nhất, hay nhất. Đừng có nguyện trả nghiệp. Mình vãng sanh trong mình phải có cái năng lực trả nghiệp mà trả tuyệt vời lắm. Mình đi cứu độ người ta, mình bù đắp lại. Cho mày bây giờ nếu tôi đi tôi làm cho tôi chết thì quýnh cho tôi chết thì để mà tôi trả không có đâu. Một tên nó tới quýnh mình chết rồi, còn tên kia nó tôi cho quýnh làm sao? Đời sau nó tới nó quýnh sao? Không có đâu mà. Đừng có nên sơ ý mà chúng ta đi vào con đường sai lầm, mà có những người thực sự sai lầm. Cứ đi tới chùa, con phát nguyện là thôi con tu cái đạo này cho bớt được ít nghiệp, rồi đời sau trả được ít nghiệp nữa, không trả cho chừng hết nghiệp rồi con thành đạo. Hay lắm á, cái đó hay lắm á, mà hay trong vô lượng kiếp nữa mà hết lên, mà vô lượng kiếp là đừng tạo nữa nghe chưa, đừng có nói mà cái trả xong rồi cái làm nữa thì tôi chịu thôi. Mà thường thường trả rồi đó là làm còn nhiều hơn nữa, đúng không? Ví dụ như ngày hồi trước giết chư vị, bây giờ chư vị tới giết tôi đi, tới giết lúc người ta tới cái sợ qua, sợ qua cái bắt đầu tức lên năn nỉ xong mà người ta cũng tha. Trời ơi, quý vị ác gì dữ vậy, tôi năn nỉ mà không tha, hôm nay giết tôi rồi sau này tôi giết lại cứ thế là cái nghiệp nó chồng lên. Biết bao giờ mà giải quyết cho hết đây. Sáng nay tôi kể một câu chuyện vui mà có thật xảy ra như thế này, có liên quan với tôi. Mà cái vị này thì chấp nhận cho tôi cứ đưa cái chuyện của vị này ra thông báo cho người ta biết cho anh, không sợ gì trời. Cái vị này đã bị mắc cái nạn gọi là oan gia trái chủ. Mình nói oan gia trái chủ mà mắc nợ, cũng bị cái nạn cũng cỡ chừng gần 5 năm. Thế thì khi mà đến lúc mà gặp dòng không phải là gặp trực tiếp, mà do người ta giới thiệu qua email cũng trả lời qua email chứ không có gặp. Thì vì đó đầu tiên là cái vì đó nó bị tội vậy, tôi giới thiệu cho cháu nhỏ là nhỏ trong đó gặp cư sĩ với ông thế thôi. Thì đầu tiên là nói chuyện qua điện thoại đường xa, ở thẳng bên ông chồng chúng nó thẳng. Tại người này cháu biết mình kể ra mà. Thì cái cô đó nói: chú ơi, chắc con giờ có chết, không cách nào mà sống được hết trơn. Phải tại sao như vậy? Tại vì con bây giờ cái nạn ông cha đấy chỗ con nặng quá, cái nghiệp con gì mà nặng quá chừng, nó nặng làm sao, nó còn kế không hết đâu, nên tao kế sơ sơ thôi. Nói bây giờ mỗi lần mà tối nằm tới á, thì con cứ thấy mắt đi vọng, đưa tao nó bảo vệ còn hoài rồi. Con lên chùa, con cũng niệm Phật, con cũng tụng kinh, con tụng chú, mà người ta thì ngủ im không sao hết, còn con thì người ta tao phải còn chịu không được. Con đi vô trong toilet á, người ta cũng xô cho con xíu luôn. Không tiếng luôn. Tức là nó bây giờ chắc chắn là con chết rồi, là con chắc tan rồi, con cách nào cứu được nó được. Thì giờ mới ăn quỷ thì không có gì đâu cháu, dễ lắm, không có gì đâu. Mình trả lời nó dễ là nói cho cô ta an tâm đó, cái gì nó cũng có cái cách giải hết á. Thôi giờ chú bày thấy con, thôi bây giờ từ này ha, cứ lo niệm Phật đi ha, rồi gặp người ta cứ nói thôi giờ chưa về, chưa về đừng có phá tôi nữa, để tôi hồn niệm đi và tôi niệm Phật vì hồn hướng công đức cho chư vị, chư vị đừng có quậy phá tôi nữa anh chị ha. Rồi cứ vui vẻ đi, niệm Phật là hết. Rồi nói với họ bây giờ chư vị muốn cái gì thì tôi cho tôi biết đi, rồi tôi sẽ cố gắng tôi đền bút đền đáp cho chư vị, cho chư vị cứ theo tôi như vậy, sợ tôi quá, tôi biết chư vị cũng có duyên với tôi. Cháu cứ cố gắng làm, đại khái là nói như vậy thôi. Thì cái cô đó cô về nhà, cô nên nghĩ rằng là có lẽ là tôi chỉ nói điện thoại qua trong 50 phút không có rõ cái chuyện của cổ, cho nên cũng viết của tôi dài 5-6 trang giấy kể hết từ đầu như vậy về cho tôi là tại sao cô bị như vậy. Cô gửi cho tôi, nhưng mà xin tự tiện với chư vị là email của tôi cái vấn đề mà trả lời email là chư vị phải viết thư mới nói cho rõ là nghe cô gì phước phải không. Cái gì nó cái ví dụ như ở Canada ví dụ như về mà muốn email là phải xin tên xin tuổi đàng hoàng, chứ còn không thì tôi nhiều quá tôi không cách nào tôi trả lời hết đâu ạ. Cứ nói chung chung là không xin tên xin tuổi tôi không biết, tôi không dám trả lời tại nhiều quá rồi, có nhiều cái lên tới cả ngàn cái điểm số một lần cái lâu rồi lại nữa, chứ giờ làm sao tôi đủ khả năng tôi trả lời. Còn đó cô nói cái sự việc của cổ nó xảy ra thì khi tôi đọc cái email tôi này, cái việc của cháu dễ lắm, không có là những người mà đến với cháu là do cái duyên của cháu, tại vì cháu đã phát nguyện ra. Cô đó là cô có tâm từ bi giống có gì trên. Khi mà bắt đầu cô đi thọ tam quy ngũ giới rồi cái thì cô thấy cái tình cảnh mà ở dưới địa ngục khổ quá, ở dưới hàng ngạ quỷ khổ quá, cô phát tâm nguyện ra là chư vị mà nếu mà có duyên thì đến đây tôi cứu độ cho. Cô thành tâm có phát nguyện, mà một lần có phát nguyện như vậy cô buồn, cô rơi nước mắt nữa, cô tâm nguyện cô tốt lắm, phát nguyện riết cái chư vị đó tới thiệt. Ôi cha, một lần tới thì bằng đầu nhỏ nhỏ thì cô ai cũng khuyên tối nhiều, tức là tới đêm nào cũng tới mà khi chồng vợ cô sợ quá hồn bay phách lạc luôn. Tôi nói là từ bi muốn người ta tới đây mình cứu độ, mà khi gặp người ta sợ muốn chết thì làm sao mà cứu. Thì tôi nói với cô ta đến đây thôi, giờ biết được như vậy là tại vì mình kêu người ta tới, kêu người ta mà mình cứu không được cho nên người ta mới tới cho mình cứu, mà cứu không được cho nên nhiều khi người ta cũng buồn phiền mình, chứ cũng giống như nên anh ơi anh tới đây tôi cho tôi cúng dường cho anh cái gì đó, mình tới vẫn cúng dường thì giống mình gạt người ta vậy. Tôi dạy bây giờ làm sao chú, ngay giờ trước mình nguyện như vậy nhưng mà làm được thì giờ mình ngưỡng lại. Mình là quân tử mà, quân tử thì nó đi nó lại là quân tử khốn. Cái vụ này tôi giải quyết mới cười lắm, mà thật ra tôi bận quá đấy chị, mà tôi định tôi đem tôi liếc kề cái thơ của ta ra hàng chục cái vấn đề vậy, mà bây giờ tôi mới đầu tiên mới viết một cái lá thơ thôi, tức là đại khái nói với cô là định sẽ viết khoảng chục lá thơ như vậy. Tôi nghĩ sau cái chục lá thơ này là cô sẽ ngộ ra, cô khỏi dám bay sao, mà cái viết lá thơ đầu tiên là tóm quát chứ. Thì nói còn bây giờ nghèo chúng em nhất định là không được sợ nữa, nghe đấy, thoải mái đi, đó là những người mà có duyên với cháu, họ tới họ nhờ công đức cháu, cháu không có gì hết trơn, không có hàm hại gì cháu hết trơn á, mà tại cháu biết cho nên tới người ta tới cứu đồ, mà tới trong 4 năm nay cháu cứu được gì hết trơn. Mà một lần tới sợ quá chạy trốn ngõ nào cho được, Người ta là người âm mà mình là dương, mình đi đâu mình đóng cửa làm sao mà đóng chặn họ được, họ chung vô luôn à. Tôi nên bây giờ gặp họ đừng có sợ nữa nha, vui lên đối diện liền. Bây giờ chị vị ơi, giờ tôi xin lỗi chị vị nghe, tôi hồi trước tôi ngu quá, bây giờ tôi khôn rồi, tôi hồi trước tôi dài quá, tôi không biết, tôi khôn rồi. Bây giờ là tôi tưởng tôi có cái năng lực gì cứu chị vị mà giờ tôi khôn rồi, tôi biết ra là tôi không có năng lực gì hết trơn, cho nên tôi nói về tôi sai lầm rồi, bây giờ tôi nuôi ngưỡng lại, bây giờ xin chị vị cố gắng giúp cho tôi, cho nên vui vẻ thoải mái, đừng có cho tôi thấy nữa, tôi thấy tôi sợ quá đi. Rồi tôi niệm Phật này, tôi tu hành này, tôi đi phóng sanh này, tôi làm tất cả những việc này, tôi hồi hướng công đức cho chư vị. Mà bây giờ chư vị hãy nghe là tôi đi niệm Phật A Di Đà Phật cứu chư vị, cũng đưa cái lời nguyện của A Di Đà Phật ra nói, chư vị cứ niệm Phật đi là A Di Đà Phật cứu chư vị đi về Tây Phương luôn. Còn tôi thì ngày đêm tôi hỗ trợ cho chư vị bằng cách là hồi hướng công đức cho chư vị. Chư vị mà muốn cho con nhiều công đức thì đừng cho tôi thấy. Tôi thấy tôi sợ quá, làm sao tôi hành cho đưa cho vô được. Rồi cái nhiều khi mình nằm ấy, người ta thì ngủ suốt đêm, còn cổ thì cứ thấy cái này thấy nọ, giật mình suốt đêm giật mình như vậy làm sao à? Thấy được, cứ thoải mái như vậy. Bây giờ cứ yên chí đi, rồi ít bữa nữa rồi chú sẽ nói tiếp cho. Mà cứ nói ít bữa giờ mình trải qua 3-4 tháng hồi động ấy, đâu có giờ đâu mà nói chuyện. Mấy cười mà sau đó cổ đó sẽ không có hỏi ai gì nữa trơn, cứ làm tin. Thì vô tình là cái hôm trước cũng là năm ngoái đâu, hết năm ngoái này, đúng năm ngoái. Khi mà tôi đi qua, đúng là đi lên Phật Đà Qua đây và để về cái người mà giới thiệu cái cô đó mới email cho tôi, Tôi mới trong lúc mà email như vậy, tôi mới cô nói là khi mà cái chuyến này anh qua Âu Châu thì sẽ có một người rất đặc biệt tới gặp anh. Khi mà cô ta nghĩ như vậy, tôi nghĩ là chắc là cái cô này chăng. Tôi mới hỏi là bây giờ cô đó làm sao rồi. Thì cái cô mà nói là người đặc biệt không nói ai, nói là cái cô đó hết bệnh rồi, hết luôn. Tôi nói viết một ra thôi, hết luôn. Cái trời ơi, khi mà tôi đi qua thì đúng là cái người đặc biệt đó là chính là cái cô đó. Cô đi có ba mẹ tới nữa, tới gặp tôi hỏi sao đi, dạ tôi chú con hết bệnh rồi, sướng lắm. Cô gặp tôi chú con làm như vậy hết bệnh luôn rồi, sướng lắm. Sướng qua thì cô nhận thôi, bây giờ chú ơi, giờ con chú nhận con làm con nuôi đi. Tôi không có sinh mà tôi được đứa con dạy, tưởng dạy gì mà tôi nhận luôn. Dường như vậy mình thấy rõ ràng không, các vị gọi là oan gia, mà gọi là oan gia trái chủ là vô hình gì đó, ưng gì đó mà họ dễ thương vô cùng mà mình không biết. Chứ nhưng mà con nó cũng biết thì con giải quyết từ lúc mà mới gặp là biết liền, chứ còn gì đâu mà để tới 4 năm mà trời mặt mày cũng còn chút máu. Đến lúc mà cái trước đó 4 tháng là sợ quá, sợ đến độ mà mặt mày không còn chút máu nữa. Mà khi mà xong rồi cái mừng quá, cái khi mà qua đó tôi nói chuyện, tôi nói bây giờ cháu có chịu cho chú kể cái chuyện cho cháu cho người ta biết không. Nói dạ chú kể đi, con tạm dứt đi. Cho nên chưa về thấy không, khi mà mình biết một chút xíu rồi, mình thấy là cái pháp giới chúng sinh là người ta giống như mình này, cháu khác đâu, nó không có cái gì khác hết. Nhiều khi mình biết mình giải nhanh lắm, mà nhiều khi mình không biết, mình để tình trạng nó kéo dài từ năm này qua năm đó, và nhiều khi đến lúc mình mãn bó thân họ kéo mình xuống dưới cái đạo của họ luôn. Thực sự nó là như vậy. Một cái câu chuyện nữa tôi kể cho chị vị nghe, vui lắm. Mà trong cái dần cái tòa đàm có cái biết tòa đàm nào tôi cũng phải nói lên chuyện này. Kể xong cái này là bắt đầu trả lời câu hỏi đó. Có một lần đi về Việt Nam, tôi là thường thường cái miệng thèo léo, trên bị người ta gạt nhiều, cái trận cũng đắng cay. Tôi kể cho chị vị cái trận đắng cay này. Chị vị về Việt Nam chắc nghe cái danh của chị Diệu Thường như vậy không? Chị Diệu Thường là cái ban hồi niệm là tôi cho chị đó, là tôi nói đâu nghe đó mà, chứ không dám cãi. Mà thế mà chị tìm cách chị gạt tôi một cái chuyện mà đau đớn như thế này nghe chị vị. Tôi sợ cho nên chị này luôn. Khi tôi về cái chị tới thì thăm tôi, nói anh Diệu ơi, con cái vị kia cảm ơn anh quá, cho nên họ muốn gặp anh mà đại anh vỡ. Tôi nói à, được, anh vỡ thì đi đường cho dạ diễn anh, phải không? Cái gì đi mà chị chở tú lên trên cái chùa Hàng Pháp, gần chùa Hàng Pháp, quán phở đâu. Còn nếu đây chắc là có lẽ là quán phở ngon lắm, nhưng mà thực ra không có gì ngon cả. Quán phở chay mà gần bởi nhà đó chứ có gì đâu mà ngon. Khi mình ngồi xong rồi cái có ba người con gái, mấy bạn gái chắc cũng ba cái bà chị đó cũng có chắc ba mấy 40 tuổi. Đây mình để anh chị mời ăn ngon lắm, mình cứ thật sự là cứ ăn không sao hết. Cái mình ăn giữa tô phở xong cái vị đó tới cúm núm gây chị Diệu Thường đấy, và cái vị này có là người mà tôi nói muốn đãi anh chú ông. Tôi cảm ơn tôi nữa đi nhé, tôi hay nói thôi nữa đi, tôi lần này lần sau nữa nữa đại nữa đó. Cái vị đó cúm núm cái chị nói là cái người này có một cái vấn đề xin anh khai thị dục. Ôi trời, tôi nói thôi kìa, cái này chắc là cái bị nạn rồi, là bị gạt rồi đó. Tôi âm thầm nghĩ như vậy. Cái tôi hỏi là cái nạn gì mà cái người đó thì mặt mày mệt lắm, sợ lắm, cúm núm. Mà cái tật của tôi là khi thấy một người cúm núm như vậy, đầu tiên là những người đã đừng có cúm núm cho mình, người ta giống nhau có gì đâu, cúm núm dữ vậy, người ta tưởng là nể mình quá thì cúm núm, mà thực ra là tại vì cái người này ta sợ lắm, phải sợ tôi. Mà sợ cái ông gia tế chủ nào đó đang cứ bị người ta quật hoài, cho nên sợ quá, sợ riết cho nên mặt mày tái nhợt luôn à. Cho nên mình thấy giống như vậy. Tôi nói yên chí thôi chị, yên chí đi ha, chị gặp tôi là cái gì cũng xong hết. Tôi với chị về cái miệng tôi là miệng tèo lèo, nói tầm bạ cho nên thường nghe chị phướng cái nặng lắm. Cái chị đó nghe nói như vậy mừng quá, tưởng là tôi biết cái chuyện này rồi, mà tôi là tôi chưa biết gì hết trơn, tôi bị gạt mà. Như tôi biết là tôi còn có trốn chứ được, còn lỡ mình tới mà không giải quyết người ta không được sao. Chị đó nói bây giờ xin thưa anh Vũ, ông bây giờ anh giải quyết tôi một câu chuyện. Nói chuyện gì? Cái chị đó mới kể ra là hơn mười mấy năm tôi quên mất đi rồi, là cứ mỗi tối như vậy á, đêm nào cũng vậy, thì chị có một cái khi ngủ á, thì chị có một cái người đàn ông tới làm tình với chị mà suốt mười mấy năm trời. Quý vị nghĩ coi làm sao để tôi giải quyết, để tôi có biết cái cách nào mà giải quyết cho người ta để mà bắt tôi giải quyết. Mà tôi đưa không, tôi ăn tôi phở rồi gần hết rồi. Khổ ơi là khổ. Tôi nói lúc đó tôi nhìn chị Diệu Thường, như ngỡ luôn, nói trời cái chị này thì cứu chị này gặp. Ăn tôi phở gần xong rồi mà tôi là trước khi tôi nói là hãy gặp tôi là chuyện gì cũng xong nữa. Ôi trời ơi. Khổ ơi là khổ, khổ hết sức là khổ. Cái việc đó thôi, bây giờ khai nó vậy, bây giờ anh chị ông phải dành ra cứu tôi đi. Trời ơi thiệt, đúng đâu, làm sao mà anh cứu đây. Tôi cũng liều mạng, bây giờ làm sao, bây giờ lỡ rồi. Tôi nói thôi được rồi, thôi giờ gặp tôi thì giờ cứ làm như vậy đi ha. Tôi biểu là tối hôm nay chị về, chắc chắn là cái người đó sẽ đến. Cái điểm đầu tiên là chị không được làm tình với người ta nữa, mà mời người ta cái ghế ngồi đàng hoàng. Anh ơi mời anh ngồi đi, tôi nói anh một vài điều. Tôi nói là tôi với anh có duyên với nhau, anh vì thương tôi mà anh không chịu đầu thai chương tế gì hết trơn mà anh đến với tôi. Chúng ta đã trộm lén với nhau giữa người dương và người âm đã mười mấy năm qua rồi, thời gian này dài lắm, đủ rồi, mãn nguyện rồi. Suy ra thì tôi cũng có lỗi, tại vì tôi đi với anh. Anh cũng có lỗi, tại vì anh lén anh đi đêm với tôi. Không ai chứng nhận hết, đúng không? Như vậy thì chúng ta đã tạo cái nợ này, đã tạo cái duyên này mười mấy năm qua rồi. Bây giờ tôi biết đạo rồi, nếu mà chúng ta tiếp tục cái chuyện này thì khi tôi chết đi chắc chắn là anh phải kéo tôi vào trong cái quỹ đạo của anh, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục trong cảnh giới này chịu đau khổ đời đời kiếp kiếp, không ít gì hết. Duyên nợ có lúc khởi thì có lúc tàn. Chúng ta hôm nay hãy mạnh dạn dứt bỏ cuộc tình này đi, để tìm được thánh đạo. Anh yểm trợ cho tôi, nếu anh thực sự thương tôi, đừng có để tôi bị đau khổ từ ngày này qua ngày khác. Và sau cùng tôi bị rơi vào cảnh giới đọa lạc của anh cũng không tốt. Tôi vì thương anh, tôi muốn cứu anh thoát qua cái cảnh khổ mà anh đang chịu, lang thang không nhà không cửa đời này qua đời khác. Cái cuộc tình này làm chúng ta đau khổ không ít lợi gì cơ, gì hết. Bây giờ anh nghe lời tôi đi, anh niệm câu A Di Đà Phật cầu A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương. Anh phải lấy tín hành nguyện đại hoàng, tôi dạy cho cổ tín hành nguyện, nói rõ ràng như vậy đó. Anh đương tôi thì anh niệm Phật, anh hỗ trợ cho tôi, hộ pháp cho tôi. Tôi sẽ đem tất cả những công đức niệm Phật của tôi hồi hướng cho anh, cầu cho anh sớm được siêu sanh tịnh độ. Hẹn chúng ta người nào đi về trước là đi tới cứu người sống. Chúng ta về Tây Phương thành đạo hay hơn, nhất định chúng ta phải chấm dứt. Lúc mê thì chúng ta làm những việc mê, lúc ngộ chúng ta đi thành Phật đi. Xin tôi nói với cái người đó, nhất định không sợ nữa. Tại vì đã mười mấy năm qua rồi, người ta đã đến với mình rồi, quen nước quen cái còn nhiều quen tính tình nữa rồi mà, phải không? Nhiều khi lần đầu mình thấy sợ nhưng sau đó thì thấy thường rồi, quen rồi. Tôi nên nhất định là ông đó mà ông có đổi thì tôi thêm cho thêm làm tình thêm lần nữa, tôi nghĩ cũng không cho luôn. Tôi quyết định dứt khoát là dứt khoát liền, chứ tại vì thêm một lần thì thêm lần thứ hai. Tôi dạy kỹ càng như vậy, chị cứ làm như vậy đi, hy vọng là có thể chị giải quyết được. Tôi nói với cái hai người chị em gì đó không biết, tôi nói đêm nay hai chị cùng thắp nhang, cùng khấn nguyện với cái cổ này, vì chị mình khấn nguyện với nhau. Và chư vị cũng phát tâm ra niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng công đức cho người đó. Mà tôi còn dặn cái người mà bị nạn đó, tôi nói phải biết rõ tên họ của người đó, biết người ta cho biết mình tên tên họ đó, để mình hồi hướng thắng công đức chẳng luôn. Và nói rõ rệt như vậy, không có sao hết, nhất định không có gì. Đây không phải là hoàn gia trái chủ, mà đây là vì chữ ái mà người ta đến với mình. Vì người ta mê cái chữ ái này mà người ta đành chịu cảnh đọa lạc. Bây giờ mình phải giác ngộ, mình dùng chữ ái thương họ mà giúp cho, đừng sợ, đừng sạch hết ra. Cái chị đó chị nói dạy thôi giờ tôi quyết làm. Quý vị biết một cái việc bất ngờ xảy ra. 3 ngày sau thì tôi có một cái cuộc hẹn tới chùa Vạn Đức. Quý vị biết chùa Vạn Đức ở Thủ Đức không? Của đại lão Trí Tịnh đó. Tôi có cuộc nói chuyện về hội điện tại đó. Thì trước khi mà nói chuyện đó thì ba cái vị đó tới xin gặp chuyện tôi, vô trong nhân vật gặp chuyện tôi. Tới để báo lần nào, anh Diệu Âm ơi, tôi đã hết rồi. Người đó cũng đã chấp nhận đi niệm Phật rồi và không còn trở lại tôi nữa. Đơn giản vô cùng, điều giải, quý vị thấy không? Như vậy mà từ mười mấy năm qua không biết điều giải, để mà chịu nạn muốn chết luôn, gạt tôi, ăn tôi vỡ làm tôi ăn ngụm nghẹn luôn. Cho nên mình thấy rõ ràng là các vị đó tính tình rất là dễ thương, họ đâu có gì đâu mà hiếm ác đâu ạ. Họ vì chữ ái thôi chứ không có gì cả, mà mình không biết, chứ mình không biết điều gì. Cũng một trường hợp tương tự như vậy mà tôi giải quyết đến nay cũng chưa xong. Tại sao? Tại vì tôi cũng bày cái vị đó điều giải như vậy mà vị đó không chịu nghe. Bữa nay thì điều giải, ngày mai thì tìm các thầy bùa tới đây. Rồi người cầm tìm với người khác tới đây. Cứ mà nay thì hòa mai giải, hòa giải rất đến nay là cộng 4 năm rồi chưa giải quyết được. Hôm trước cũng có viết thư tới, hồi nữa tụi này thôi tụi hết phường tụi không cứu được nữa. Tại vì người ta không chịu lòng thành, không có cái lòng thành điều giải. Người ta cứ nói với tôi mà, cứ nói là cái thằng đó là thằng quỷ, thằng đó là thằng ma. Nó cái tâm ma nên nó làm tôi, cái tâm ma tôi hiện ra, cứ kêu người ta quỷ ma. Tôi nói đừng có kêu người ta là quỷ là ma, mà kêu bằng anh cũng được vậy. Thầy cũng thương mình mà. Hay là kêu bằng ngài cũng được vậy. Hay là kêu người tình trong mộng cũng được vậy. Kêu người ta là quỷ là ma không chứ. Đã kêu người ta quỷ ma thì nhất định mình không cách nào mà điều giải được. Mà lấy cái tâm thành sao mà điều giải, thì tự nhiên hết chứ có gì đâu. Bây giờ chúng ta trả lời cho rõ những việc hết, chưa hết cũng là khi mà nó còn trống thì giờ tôi sẽ kể đi những chuyện mà mình tưởng rằng nó vô cùng khó, nhưng mà thực sự tôi thấy hình như dễ chứ không khó. Chắc chắn trong những cái chuyện mà chính vì ông này đã gặp qua, có những chuyện mà đến nay giải quyết, một ví dụ như cái vị đó đến nay giải quyết không được, giờ hồi nữa tôi không trả lời nữa, tôi nói tôi đã trả lời hết rồi, không chịu làm thì ráng chịu. Còn những người mà thực sự làm, tôi thấy họ giải quyết dễ lắm chứ vậy. Từ đó tôi mới nói là chư vị trong pháp giới chúng sanh họ cũng có cái tâm từ bi, cũng có lý trí, họ cũng có đủ tình cảm như mình, chứ không phải họ tàn tệ lắm đâu. Đừng có kêu họ là quỷ là ma. Và Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ kêu họ là ma. Mà ma là chính cái tâm ma của ta. Ta ghét một người tức là cái tâm ma chúng ta nổi lên. Ta giận một người tức là tâm địa ngục chúng ta nổi lên. Ta khinh thị một người là cái tâm ác ta nó nổi lên. Ma quỷ nó ở trong tâm này hết. Đúng là Phật nói vạn pháp duy tâm, cho cái tâm của mình hết. Tà cũng do tâm này mà chánh cũng do tâm này, ma cũng do tâm này mà Phật cũng do tâm này. Cho nên Hòa Thượng nói những câu hay quá mà mình thấy không được. Hòa Thượng nói là hay Phật có thấy ai cũng Phật hết à? Đúng không? Quý vị nghe câu này không? Hay Bồ Tát thấy ai Bồ Tát hết à? Mà còn ma thấy ai cũng ma hết à? Cho nên khi chúng ta điều hồn niệm mà chúng ta cho những vị mà quan giá trí chúng là ma, là coi chừng cái tâm ma chúng ta nó ứng hiện ra đó. Không phải đâu ạ. Mà chúng ta phải thương, đó là những chúng sanh đang bị đọa lạc. Cái tâm thực sự chân tâm của họ là một vị Phật đó, chứ không phải là ma đâu. Mà họ bị ách nặng nặng lắm rồi, ách nặng nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm nhiều tháng. Mà họ trong suốt thời gian mà sống, họ không làm gì mình hết. Họ chỉ chờ cho mình khi yếu đi, họ tới đòi lại cái sự công bằng. Thế mà mình cho họ là ma, trong khi mình ở trong một cái giới là người, đã có đủ đầy đủ lý trí, có phước báu, mà mình còn làm những chuyện ma hơn là ma nữa. Mình không chịu làm lành, không chịu làm thiện, cứ kêu họ là ma. Điều này đâu được sai lầm. Thì khi mà chút nữa chúng ta sẽ có một thời gian nói thêm về cái hoàng gia trái chủ thì biết là nó sợ để khi ai vô trong kia lấy dùng tôi cái kiếm nè. Sẵn trong thời gian này kể thêm chuyện nữa. Bây giờ tôi kể lại là cái chuyện hiền. Rồi tôi kể một cái cục của chuyện hiền, chuyện giữ cho ví cục. Có một cái năm nọ là năm 2004. Năm 2004, một cái dịp tình cờ tôi đi Sydney. Sydney thăm người thầy. Thì vô tình tôi thì gặp một cái công việc bắt buộc phải làm. Là một cái vị đó dẫn một cái người quen họ tới gặp tôi. Trong khi một cái nhà hành bạn đó nói anh Diệu Âm ơi, anh khai thị giùm cho cái người này. Trò tôi là cái gì cứ bắt tôi khai thị. Hôm nay như hải sơn cái nước tôi khai thị. Tôi nói tôi không dám khai thị, cứ bắt tôi khai thị. Phàm phu làm sao khai thị được. Thì tôi mới nói giỡn, chắc ở trong cái coi một cái tòa đàm nào tôi có nói chuyện này. Tôi hay nói giỡn, tôi nói được, để tôi giới thiệu người khác khai thị dặn. Tôi hay nói giỡn. Thì cái cô đó cũng trợn mắt lên. Cái cô mà giới thiệu trợn mắt lên. Cô nói anh nói giỡn à. Cái con này cũng tội tử trước mặt anh biết anh coi. Trời lúc đó tôi sợ, ôi là sợ. Lúc đó tôi mới thấy thật sự tôi sợ đó. Nghe chứ tôi tưởng tôi sợ quá đi. Tôi nói dạ thôi không dám nói giỡn nữa. Có gì nói đi. Thì cái cô đó cũng kể cho những chuyện. Đây đúng là ông nhà trái chủ này. Hồi nãy không phải là ông nhà trái chủ đâu. Cô kể cho tôi biết là trong mấy năm đã qua rồi, một năm hai năm tôi không biết. Cố bị cái nạn mà gọi là nạn ông cha trái chủ, đấy là thực sự là ông cha, đây chính là ma nạn đấy. Là cô thấy những cái vị tới ép buộc cô ta tự tử chết. Quý vị còn nghe đi, mà thực sự là cô đã tự tử hai lần rồi, bằng cách là nửa giữa đường phố Sydney, đường phố Sydney đông lắm, đông xe lắm. Cô nhắm mắt cái qua vậy cho xe chồng chết đi. Phải khá đỡ hai lần chứ. Cái lần thứ ba chưa được tự tử thì gặp dịch chú qua thì nó mới dẫn tới tôi. Khi mà tôi nghe nói như vậy tôi nói trời, nghe nói không phải giỡn đâu các. Tôi nói thôi được rồi, bắt đầu bây giờ nghe tôi, từ nay về sau nhất định là đừng có tự tử nữa, nghe chưa? Không sao hết. Cái thứ hai là cái yên chí này nha, đừng có sợ nữa, cứ lo niệm Phật đi. Ha. Và cái thứ ba là chiều tối hôm nay tôi nói chuyện tại cái niệm Phật đường Phương Tịnh, còn ba đêm nữa. Bây giờ cô ba chừng đó nhất định phải tao đó nghe tôi nói chuyện. Ở đây tôi giải quyết cho cô cũng được, mà tao đó tôi giải quyết cho cô. Tại vì tôi sợ quá, nghĩa tôi ngán quá, một mình tôi không có ai bảo vệ cửa, tôi ngán quá. Có một niềm đường đông cái này thì tôi không sợ. Chứ đâu, tôi lại tới niềm đường đó ba điểm, nên ở nhà nghe chưa? đem cả ông chồng nữa, hai đứa con nữa. Là thực ra là có gì đâu, tôi đã dự định rồi. Tối đó thì cái niệm Phật đường nó trang nghiêm, có quan minh của Phật, thì mình nói như vậy là mình cầu Phật A Di Đà rồi, chư đại Bồ Tát phóng ban gia trì cứu cho cô, thì cứu cô thì cứu mình luôn, thì các vị ông già đó không có quấn mình được. Mình cũng sợ mà. Chưa vậy biết không, cô ta có một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ, cái phòng nhỏ nhỏ, không lớn lắm, phòng cũng giống như là cái phòng đại khái khoảng chừng 1/4 cái cục này, để mà cùng lập cái bàn thờ thờ A Di Đà Phật đầu à. Mà cô cũng niệm Phật đặt, cô dẫn tôi tới tại cái nhà của cô, chỉ cho cô cái niệm Phật đường đó, cái niệm Phật đường riêng của cô. Cô nói đây này, anh nói em niệm Phật á, em ngồi tại trước bàn thờ Phật này này, em niệm Phật ban ngày chứ không cần ban đêm nữa, trong lúc còn tức nữa, các vị đó ở trong chùa nhảy ra, càng lúc càng động bao vây cô lại, bắt cô phải từ từ. Nhưng mà con từ từ tôi chẳng cổ mà chết. Cô sợ quá, mình cũng sợ chứ đừng nói là cô đó sợ. Có những người tưởng ghê gớm lắm. Cái tôi mới nói cô đó, cô nói là cô niệm Phật, tôi kêu bằng em niệm Phật, nhưng thực ra anh nghĩ rằng không phải em niệm Phật đâu. Cô nói không, em thực sự em niệm Phật mà, em niệm Phật mà không bị như vậy. Tôi nói không phải đâu, em không có niệm Phật đâu. Em niệm sao không nói, lúc đó em sợ lắm phải không? Bây giờ em sợ quá. Sợ quá thì cái niệm cái lấp mắt cái tưởng là ai gì đà một cái, nó sợ lắm đó. Vì vậy thay cho tôi sợ quá mà làm sao niệm Phật được. Tại vì em sợ quá cho nên em niệm sợ, tâm sợ cho nên không phải niệm Phật. Cho nên thực ra em chưa niệm Phật đâu. Bây giờ em quyết làm niệm Phật đi. Niệm Phật mà chân thành thì có 25 vị Bồ Tát tớ bảo vệ cho người niệm Phật. Em cứ suy nghĩ, em có được 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho em, mà bên cạnh Bồ Tát đó lúc nào cũng có hàng hà sa số chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho các vị Bồ Tát đó, tức là cũng bảo vệ cho em luôn. Làm gì mà em chịu cái ánh nhạc đó? Em vững lòng tin này đi, em phải yên trí đi. Tôi nói đại khái như vậy. Cho nên khi mà đang ngồi cái chuyện này, cái thấy cái chị đó hơi nghe ông chồng bỏng hai đứa con vô, một đứa thì 9 tuổi, một đứa là 2 tuổi, bỏng vô cái tiền ghế ngồi xong là bắt đầu tôi nói chuyện cô đó là đem cái chuyện cô đó ra mà nói. Tôi khuyên những người nhân Phật phải vững vàng tâm trí đi, đừng có sợ, thì một câu A Di Đà Phật sẽ phá tan ách nạn cho chư vị, không có cái gì khác hết. Mà chư vị có vững lòng hay không, chư vị có tin tưởng hay không, tức là trong suốt 3 đêm tôi củng cố niềm tin cho cô đó chứ không có gì hết. Đêm thứ nhất khi nghe tôi nói rồi, cô ta vững vàng niềm tin, mà tất cả mọi người không ai biết là tôi nói chuyện với cô đó. Tôi có kêu tên cô đó nào nói, tôi nói là gì? Ví dụ mà tôi đem cái chuyện đó, tôi ví dụ tôi nói mà chắc chắn là cô đó biết tình với cô đó mà. Tôi số cả một cái một ba cái đêm đó toàn nói chuyện cô đó không. Người ta nói trời sao này nói hay quá, mà thực ra tôi nói chuyện cô đó, tôi để tôi biết cô đó là về phải làm như vậy. Cô ta đêm đầu tiên nghe xong rồi về nhà tâm trí vững vàng như thường, gặp các vị đó đối diện thẳng năng lượng chắc tay A Di Đà Phật, chư vị ơi, bây giờ tôi với chư vị có cái duyên, duyên này chắc là duyên ác này là do tại tôi làm, tôi làm ác thì tôi phải đành chịu, chư vị trả thù, tôi không có một lời nào quá mừng chư vị hết, chư vị giết tôi thì cái phần của chư vị, còn biểu tôi tự tử thì Phật không cho tôi tự tử. Tôi không tự tử nữa, mà Phật dạy tôi sám hối, tôi thành tâm cúi đầu sám hối với chư vị. Tôi bây giờ quyết tâm làm thiện làm lành, hồi hướng công đức cho chư vị. Có chút nào tôi hồi hướng công đức chư vị để mà sám hối chư vị, tôi không có bao giờ mà chối từ cái lỗi của tôi cả. Nhưng mà đó là những lúc mê mờ tôi làm như vậy. Bây giờ chư vị trả thù, chư vị cứ việc trả thù, tôi chấp nhận chịu chết. Nhưng mà tôi không có tự tử, tại vì tôi tự tử nhưng mà tôi không giải quyết được cái gì, mà tôi còn không có bồi đắp chư vị một chút công đức nào. Cho nên tôi quyết lòng xin thề với chư vị, tôi không làm cái điều gì sai nữa, và tôi ân hận về cái chuyện của tôi, và tôi sẽ bắt đầu từ đây cho đến ngày mà tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tôi tiếp tục tụng kinh niệm Phật, tôi tiếp tục làm việc thiện lành, tôi tiếp tục phóng sanh, làm tất cả những cái gì tôi có để mà tôi hồi hướng công đức cho chư vị, để mà chuộc lại. Nếu mà chư vị tha cho tôi, cùng với tôi hãy niệm Phật đi, đi về Tây Phương, vì trước cho tôi để tôi làm công đức, tôi hồi hướng công đức. cho chư Phật. Rồi nhờ đó mà chư vị đi về Tây Phương. Hệ tôi vẫn sanh trước, tôi nhất định phải cứu chư vị. Mà xin chư vị, nếu mà chư vị được cái công đức này mà vẫn sanh trước thì mình cứ tôi chết. Tức là mà nói, tức là nói chung đại khái như vậy. Xin thưa với chư vị, một cái lực lượng làm được ba điều hết, hoàn toàn hết. Mà trong khi đó thì ở tại vùng Sydney đi năm 2003 cũng có một người gặp trường hợp y hệt như vậy, đã tự tử chết. Tự tử chết bỏ lại hai đứa con, là lần không. Mình thấy rõ ràng như vậy thì hoàng gia trái chủ mình tưởng là giữ, chứ đâu có giữ gì đâu hả. Họ ở trong cảnh giới của họ thì họ phải mang cái hình thù của cảnh giới của họ. Hình thù cảnh giới của họ nó khác với người cảnh giới người một chút, cái mặt của họ nó dữ hơn. Có nhiều người thì có đầu không có mình, có nhiều người có mình không có đầu, có nhiều người không có tay, có nhiều đủ thứ để giả hết trơn. Tức là cái cảnh giới của họ nó như vậy mà. Quý vị đọc trong kinh Tập Thiện Diệu Đạo cũng thế, cái tâm của họ nó như vậy là hiện ra cảnh giới như vậy. Mình không thấy họ dữ, chứ mà thực ra trong cảnh giới của họ là hiền, cho nó phải dữ đâu, phải không? Cũng giống như là ngày Quán Thế Âm, ngày đứng đây thì mình thấy cái hình hiền quá, chứ ngày xuống địa ngục là hiện ra cái gì? Ngày hiện ra cái nó cũng rất là dữ. Tại cái dữ như vậy, cái độ được người dữ, phải không? Ba ngày điều giải như vậy, thành tập chí thành điều giải mà hết cái hiện tượng đó. Cho nên xin thưa quý vị, chư vị khi mà biết điều giải, chúng ta lấy lòng thành, đúng là chí thành cảm thông. Ngài Thành Công nói hay quá, chúng ta cứ theo là ngài mà cứ làm đi, chúng ta sẽ giải quyết rất nhiều, không phải là khó khăn đâu. Chắc chắn cũng có những trường hợp giải quyết được, có những trường hợp giải quyết không được, giảm một chút thôi. Ví dụ như cái bây giờ mà 4 năm này rồi, giờ hỏi giờ muốn trả lời nữa, trả lời xong nữa đã quá nhiều rồi, mà đã nói tha thiết rồi mà không chịu làm. Bữa nay thì đánh, mai thì hòa là hòa giá, gạt người ta nhiều lần quá, làm sao mà ai dạy để được gạt nữa. Chính vì vậy mà cái nạn này nó cứ xảy ra lâu dài, giải quyết không tốt. Còn thứ nhất là được nghe sự giảng dạy của cư sĩ về tầm quan trọng của việc trở để cứu giúp một người vãng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà, thoát ly sanh tử luân hồi và có thể trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh. Và đây cũng là bảo hoài của Phật. Vì vậy đã có những Bồ Tát phát tâm lập những niệm Phật đường theo tịnh tông học hồi dưới sự dạy dỗ của Hòa Thượng Tịnh Không. Sự lợi ích của việc phát tâm này rất lớn, biểu dạy quá lớn lao. Nhưng để cho được trọn vẹn, kính mong sư huynh với sự hiểu biết và uy tín của sư huynh, xin sư huynh hòa kết các vị trường niệm Phật đường lại để lập nên một ban hộ niệm chung cho các niệm Phật đường theo một quy tắc hộ niệm đúng mà sư huynh đã hết lòng chỉ dạy. Đồng thời đồng thời nhờ có vậy thì những bạn đồng tu sẽ có một sự an tâm khi giờ phút cuối cùng của cuộc đời lỡ có bị chướng nghiệp quấy phá cũng có được cứu giúp. Bây giờ các vị đồng tu chỉ lo và nghe lời sư huynh, chuẩn bị sự hộ niệm cho mình từ bây giờ đến lúc tập trung và không còn lo lắng nữa. Cũng xin sư huynh nhắc nhở để ban hộ niệm làm việc với tâm bình đẳng và chí thành, chỉ vì muốn cứu giúp mọi người được vãng sanh như sư huynh đã nặng lòng lo lắng. Cầu chúc sư huynh. Cái thứ nhất là tất cả các niệm Phật đường mà lập có một ban hộ niệm thì uổng quá. Không nên làm một ban hộ niệm, mà mỗi niệm Phật đường nên có một ban hộ niệm riêng thầy hay hơn. Mà nếu một ban hộ niệm của niệm Phật đường nhiều quá thì tách ra niệm Phật đường của tôi có hai ban hộ niệm thì càng hay nữa. Có như vậy thì chúng ta làm nào mới tốt. Mà một ban hộ niệm mà nhiều người quá thì chúng ta chia thành nhiều tổ ra, tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 nữa. Một tổ như vậy thì có một vị tổ trưởng, như vậy thì càng hay nữa, chứ không nên là nhập lại là một. Giờ đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Tại vì nhập lại là một lần mà đi hội niệm mình kéo tới 50 người tới nhà người ta thì cũng kẹt. Mà 50 người nó chia làm năm ra, thành là năm ba, một lần tới một ba, 10 người thôi, hội niệm rất là tốt, đủ rồi. Kéo chi mà lần tới 50 người tới nhà người ta, ngồi chỗ nào thì đúng. Mà cái âm thanh 50 người mà dỗ lên như cái tượng này mà dỗ lên cái thì cái người mà hội niệm đó, người bệnh đó chịu cũng nổi luôn. Cái lúc mà người ta đã tắt hơi rồi, có thể 50 người ta hội niệm cứu linh nữa, tốt cũng sao hết. Tại vì lúc đó chúng ta còn sự hỗ trợ mạnh mẽ. Chứ lúc mà còn đang sống mà chúng ta kéo tới 50 người mà hội niệm một lúc thì thực sự là cũng khó khăn cho gia đình. Đã biết chỗ nào cũng bởi đứng hết trên ghen đầu tìm ngồi cho hết, ngồi trên một chút không tốt. Cho nên chia ra mỗi niệm Phật được nên có một bàn hội niệm là tốt nhất. Cái điều mà cần chú ý ở đây là sự thống nhất về cái phương pháp hội niệm, không phải là chạy theo dòng làm chi. Dòng chỉ là lấy những lời dạy của tổ, lấy những lời dạy của ngài thành công, lấy cách trợ nhiệm của tịnh tông một hội mà nối lại với chư vị thôi, chứ không có một cái gì mà nghĩ đã hết trơn. Thì chúng ta cùng nhau học Phật, cùng nhau niệm Phật đi về Tây Phương, thì cứ ý chí theo những chỉ thị của các vị tổ đó chúng ta làm thì tự nhiên đúng hết, không có gì sai. Ba hội niệm khác thì khác người, nhưng mà cách hội niệm thì giống nhau. Tôi ví dụ như vì chúng ta không chịu nghiên cứu về hội niệm, cho nên khi đi hội niệm thì người cứ đổi là phải lập cái đàn tràng lên, phải trước khi hội niệm phải tụng là A Di Đà Phật thân kim pháp tương hảo quảng minh vô trạng luân, làm như vậy mới trang nghiêm. Tôi nói trang nghiêm quá làm cho người bệnh cũng sợ hết học luôn. Không được trang nghiêm. Quý vị coi có những lúc mà dâm đi hội niệm dâm tới là ngồi bên cạnh bệnh cầm cái tay lên, tay bác dễ thương quá, cầm bố, mình ngồi nói chuyện tâm sự với người bệnh cho hoàn toàn không có gì trang nghiêm cả. Chứ nếu mà trước khi mình tới mình hội niệm, mình bắt tất cả mọi người nghiêm chỉnh rồi, người bệnh cũng nghiêm chỉnh, xa Phật bà xa rồi đứng lên rồi A Di Đà Phật thân kim sắc, nhất định không thể nào mà người bệnh không căng thẳng tinh thần được, trong khi họ đã quá căng thẳng rồi. Cho nên mỗi phương pháp nó có một cái ứng trị của nó. Mình tới một cái niệm Phật đường này trước khi hành lễ mà mình làm sơ ý, mình nói giỡn, mình không có lễ Phật đạo hoàng thì mình bất kính bất trang nghiêm. Nhưng mà đối với người bệnh, mình tới mình nói chuyện họ, mình tâm tình họ mà mình làm nghiêm trang quá, họ căng thẳng họ chịu không được, họ sợ. Cho nên thay vì tới được, chúng ta nên thôi mình xa Phật một cái, lúc nào thì mình xa Phật, mình em có thể đánh lễ Phật ba lễ cũng được, không sao hết. Rồi mình bắt đầu ngồi xuống cười hề hề liền. Đầu tiên là cười hề hề trước, để chi? Để cho giải tỏa tất cả những cái gì mà nó căng thẳng trong người mình trước cái đã. Tính sao? Mình ngồi được bao giờ nói bác chấp tay, còn xin thưa với bác như thế này, thua, chấp tay là nó thua. Mà ngồi cầm tay của bà cụ, nói hôm nay con tới niệm Phật với bà cụ, tại vì bà cụ không đi niệm Phật được, con phải tới nhà niệm Phật. Nói như vui như vậy. Giờ bà cụ đau như thế nào? Đau quá thì con tới, con làm thì cụ đau. Nói sao nói giỡn giỡn, mình giả đò giỡn, mà thực ra cái tâm của mình cũng đang vui tươi để cho cái tất cả những cái gì mà đang căng thẳng trong cái đầu của người ta giả tỏa hết. Đó là cách hội niệm. Có nhiều người không biết tại sao đi hội niệm bày dễ ra A Di Đà Phật thần kim trắc tương hảo quảng minh vô trạng luân, đánh truyền đến đóng rồng đang trời, người ta căng thẳng muốn chết, đặt xong cái bài đó người ta muốn ngủ luôn, không dám nghe mình nữa, là tại vì mình đã ứng dụng sai. Cho nên có nhiều người đem cái pháp cộng tu này tới hội niệm nói sai, nếu gì không bỏ đi nhất định người đó không được hóa sanh, đem cái địa chung đó đến cộng không gian 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 sai, nhất định sai, sai liền, không thể nào tưởng tượng được. Quý vị làm một bàn thờ nên trang nghiêm hương khói nghi ngút, bắt người bệnh ngồi đối diện một Phật sai liền, nhất định sai liền. Tại sao vậy? Quá trang nghiêm thì mình không thể nào giải tỏa được những cái ô uẩn trong cái tâm của người bệnh. Người ta cũng cười với mình, thấy người ta cười không được. Rõ ràng lúc người ta đau quá, người ta không dám uổng nghèo. Tại vì uổng nghèo như vậy sợ mất trang nghiêm trước hành Phật. Quý vị có thấy chỗ này không? Cho nên chư tổ nói là không cần lập bằng đạo, không phải là chư tổ sơ xuất đâu. Không đến nỗi mà chư tổ là các vị là thánh tăng rồi mà để sơ xuất đến nỗi mà mấy ngàn năm nay bây giờ mình phát hiện ra đâu. Cũng như khi đi hộ niệm, vì chúng ta không chịu nghiên cứu kỹ cái phương pháp hộ niệm, nó bắt buộc phải tụng chú đại bi. Nếu mà chư tổ toàn là chư vị thánh tăng không hàng ngàn năm qua, các ngài sơ xuất đến nỗi mà đến bây giờ chúng ta bố túc theo sao đâu, bố túc vô đâu mà chúng ta cứ đưa như vậy, đưa bằng cách đem tình thức của mình vô đường mà không nghĩ là có những sơ xuất tại đâu. Có những vị cứ một lần đi hộ niệm như vậy là lập một cái bàn thiệt dài, mua tốt trái cây đầy hết trơn lên để mà cung thi thực. Cung thi thực riết rồi các cái vị gọi là vị cô hồn đó đi đầu người ta theo đó hết, theo sát bên mình. Những vị đó theo mình càng nhiều thì cái âm khí càng nặng, quang minh thực sự là không sáng suốt chút nào hết trơn. Có một vị kia cứ đi cúng người ta một lần, cúng đi thi thực, cung giết rồi khi mà tới một cái niệm Phật được, bị có một vị văn nào trần lãng cho vô. Người đi vô này, vô chỗ này người ta không có cung thí thực đâu, đừng có vô trần lại. Mình cứ tưởng là những cái vị mà mình cúng đó đâu có phải là ngộ đạo đâu mà, đâu có phải trí huệ cao thượng đâu mà. Họ là những người bị đọa lạc mà, họ mê mờ mà, họ mê mờ hơn mình nữa mà. Đâu phải cho người ta ăn một vài miếng như vậy là họ ngộ đâu. Như vậy cho nên cái chỗ nào ăn họ tới, ăn ít đó, thì họ vui, ăn nhiều họ phàm, họ cảm rằng họ đâu có giúp được gì đâu à. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ này. Tại sao chư tổ không lập ra cái phương pháp cung thí thực? Mình lập ra, chẳng lẽ chư tổ hàng ngàn năm qua các ngài sơ xuất đến nỗi quên cái chỗ này, bây giờ mình đưa vô sao? Đưa vô riết thành cái pháp hộ niệm đơn giản vô cùng, mà thành ra nó rắc rối. Gặp một người có tiền bạc người ta cung thí thực, gặp những người không có tiền bạc thì sao? Mà rồi cúng lung tung beng đó, rốt cuộc thành ra là cái cuộc đi cuộc siêu cuộc an cuộc tán gì đó. Người ta nói là những người này là những người mê tín dị đoan, không hiểu chỗ này. Cho nên mong chư vị phải hiểu cho là tối về như thế nào mình đi đúng như vậy, đừng nên tự mình tách ra. Tự mình mà tách ra như vậy là sai, chứ không phải là tách ra có nghĩa là tất cả các đạo tràng hợp chung lại thành ba hồn niệm. Ba hồn niệm thì có ba hồn niệm riêng để mình phân công nhau chia, nhưng phải đường lối theo đúng tổ. Theo đúng tổ thì ở đâu được mình thiếu người thì mình nhờ cái ban hộ niệm đó cung cấp thêm người cho mình. Mình làm đúng như vậy, làm sao mà mình không cướp người bảo sanh. Cho nên khi mà trải qua nhiều cuộc mà mình không cướp người bảo sanh thì mới mong muốn lọc những lời của tổ dạy ra, mình có làm gì sai không, nhất định phải thay đổi liền. Thay đổi thì coi chừng một sáng một chiều mình có thể cướp người bảo sanh. Mà không thay đổi thì đừng có đổ thừa nha, đừng có sau một số lần hộ niệm mất bảo sanh rồi nói là họ pháp hộ niệm không bảo sanh nha. Chính vì hôm nay đã thấy quá nhiều người bảo sanh rồi. Có những người đến đây có hồi 100 mấy chục người vãng sanh rồi, không phải là chỗ giờ, đâu phải dễ dàng chỗ này đâu. Mong chư vị phải hiểu cho rõ, đừng nên thêm, đừng nên bớt. Cho nên cái câu hôm nay rất là lạ, hay cái chỗ là nêu ra chúng ta mỗi đạo tràng nên thành lập cái ban hộ niệm riêng, không nên chung. Nhưng mà đường đó thì chúng ta cứ theo đúng chư tổ dạy mà chúng ta làm và hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta ai còn đi làm hết trơn thì khi gặp một cái cầu niệm chúng ta liên lạc chung với nhau. À, tôi thì giữ buổi sáng, chị thì giữ buổi chiều, hay là bữa nay tôi đi mai cái tổ của chị đi. Như vậy chúng ta chia bớt cái công việc lại để mà chúng ta làm thì nó nhẹ hơn, chứ còn không thì một mình nhiều khi chịu không nổi. Mong cho chư vị các vị tổ trưởng với nghiên cứu cho kỹ, thống nhất trong tổ viên của mình, nhất định chư vị đã phát tâm đi hộ niệm tổ viên, đừng bao giờ lấy cái của là tự ý của mình ra làm cho nó lộn xộn trong cái không khí hộ niệm không tốt. Tôi biết có nhiều người đi hộ niệm cứ tự đem cái ý nghĩ của mình ra mà ý kiến vô, trong khi mà chư vị mà đi mà đem cái ý kiến mình vô, quý vị cứ hộ niệm thử đi 30 năm nữa, nhiều khi không có một người nào phát sanh đâu ạ. Tại tâm không thống nhất. Tới đó cái điều quan trọng yêu cầu những người hộ niệm là thanh tâm, nhiếp tâm, vì thương người mình mà mình niệm Phật, cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ cho người mình. Trong khi người trưởng ban chắp tay điều dạy con gia ra chỗ, mình thanh tâm kính cẩn, trong tâm của mình nguyện cho vị có duyên mà chẳng lành với người bệnh đó, hãy buông xa tình chấp ra để cùng nhau niệm Phật hỗ trợ cho người bệnh. Mình thanh khống như vậy, tự nhiên tâm tâm cảm ứng với nhau. Còn khi mà người trước ba chắp tay thành hộ niệm, trời, cái thằng đó mà nó hộ niệm cái gì nó làm sai hết trơn rồi, trong khi thì người ta thành công, mình thì không thành công mà coi như là complain đó, là tức mình đó, là ta đang chửi bới người ta đó. Quý vị có nghe cái chuyện mà câu chuyện mà họ một vị kia đi hồi hướng công đức cho cho gì đó, đi cúng gì đó, cúng thí thực cho cô hồn các đám mà quên chìa khóa không, trong khi đang cúng mà cứ nghĩ chìa khóa không. Rồi bữa đó cái các vị nói thì trời ơi, bữa đó ông thầy cho tôi ăn toàn chìa khóa không. Nếu mà người mà cùng nhau thành công thì tự nhiên cảm ứng đến với người bệnh. Còn một người này thì chửi thì người này cho người ông ta dùng tiếng chửi, người kia lại cho cái tiếng ghét, người này cho cái tiếng khinh, người kia cho tiếng cự. Còn một mình ông tổ trưởng thì cho cái tiếng cậu không, thì làm sao mà người ta có thể tổng thắng được. Cho nên càng một điểm người ta càng tức, cái tụi này tụi lộn xộn quá, nó không có tâm thành gì hết trơn, nó không cứu được ai đâu. Nó làm vậy người ta quay luôn đến mình luôn, đừng có nói. Nó tại vì mình tạo ra cái công cánh nó không tốt, cho nên mong chư vị phải lọc tổ ra y giáo bảo hành, quý vị sẽ thấy ngay trước sự cứu độ. Tại chính vì ông đã thấy được những chuyện đó mà đã từng chứng kiến như vậy mà. Có những người ta họ ta niệm được niệm Phật khoảng chừng một tuần này, họ vãng sinh hay quá mà. Mà xin thưa, có một lần dọc điều giải cái chuyện này, trời ơi sao không hết rồi vô ta. Thôi bây giờ tôi chỗ bỏ bạn nó này. Cho nên mong chư vị cố gắng phát tâm chứng mạnh, lấy lời tổ đặt y giáo của mình, chúng ta làm tốt hơn. Trong hai ngày qua anh có hướng dẫn là trong lúc lâm chung nếu không cho ăn uống thì người này cũng thiếu sức niệm Phật. Xin anh cho biết chừng mực nào là tốt cho người lâm chung. Nếu họ đòi ăn thức ăn mạnh, ta có nên đáp ứng lời yêu cầu của họ không? Câu hỏi này cũng khá hay. Cái chừng mực nào tức là ăn nhiều hay ăn ít là tùy theo cái nhu cầu của họ. Những người mà bệnh mình muốn cho ăn nhiều thì ăn cũng không nổi, mà ta đòi ăn tức là cái cơ thể người ta nó vẫn tiếp nạp được thức ăn. Nên tìm những thức ăn hết sức là loãng nhẹ và dễ tiêu cho người ta ăn. Ví dụ như bác sĩ nói là vị này có thể uống thuốc bổ được, uống thuốc siro được, uống nước cam được, mà cứ dùng nước cam thôi cho người ta ăn, ta uống tốt lắm, để cho người ta khỏe quá là rất sao hết. Trong lúc người ta ăn được thì có thể trong cái nước mình có thể pha cái chất gì và nói bác sĩ. Mà mình thường ở thí dụ như cái những cái sữa mà sữa gọi là ensure rồi đó, mình pha rất loạn cho người ta uống không được. Nếu mà đến lúc người ta tiếp nhận không được rồi, nếu tiếp nhận nước cũng là nhỏ nước cho người ta. Mà khi mà người ta uống nước không được, tức là nhỏ từ muỗng một mà uống được nữa, thì dùng cái muỗng bông gòn chấm nước mà lâu lâu xoa trên môi của người đó, nó khô, nó đỡ khô cái môi. Và nếu mà người đó khát nước thì có nên dùng cái nước đó mà ta lim người ta có thể uống được, mà biết nó đơn giản dễ dàng lắm. Còn cái câu hỏi này nó hay cái chỗ này là lỡ người ta đòi ăn mặn thì sao. Thực ra cho nên hôm nay tôi nói muốn cứu một người vãng sanh về Tây Phương, đừng cho để lúc lấp chết sắp chết rồi mới kêu tới. Nhiều khi những người mà đòi ăn mặn này đã đổ hoài mình giải quyết cổng nổi được, chứ không phải là dẫn đâu. Cho nên mình biết trước đi, mình tìm mọi cách mình khuyên răng người ta. Đơn giản lắm, nếu mà người biết khuyên, khuyên biết liền. Có một lần tôi đi hộ niệm, một cái ông đó sắp chết rồi, cái đồ ăn thì cho. Nằm trên giường bệnh điên nổi, tôi tới hộ niệm là phải có đế những cái miếng niệm á. Miếng niệm được kéo, sạc ra ngoài để tôi hộ niệm. Mà nói bây giờ chư vị ơi, hồi giờ rút đầu tốn tu, mà bây giờ tôi tu sao được. Mà ai cần không tu đâu, tôi biết hộ niệm chứ, tôi biết không tu đâu. Tôi biết ông niệm Phật chứ ai biết không tu đâu. Nên bây giờ tôi hẹn đi cháu quá, tôi với ông đó ở tại số nhà đó, là thường thường hay bắt cháu trộm người ta gì ăn thịt. À, vì cháu tôi ăn miếng. Cái thực hiện trên đường đi như vậy, cái bà hộ niệm nói tôi mà, cho nên ta được rồi. Quý vị chuẩn bị cho tư thế nghe chưa? Tôi tấn tôi la, tấn nào tới chỗ luôn. Chứ tôi không có dựng đâu nghe. Nhưng mà tôi la như vậy không phải tôi ghét ổng đâu nghe chưa. Chứ vì tôi la thì chưa vậy phải xoa được. tôi thì nhớ cái phần mà la cho tối mưa luôn, nhưng mà chưa về phải cho là khi mà tôi la như vậy đó là kêu con kêu cha nói chào cha 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 lo cha sám hối điều cho cái ông này ông nhảy lắm ông chửi lắm mà ông bảo thì là đã chết không ai có thể cứu được cha. Mình trả đò mình đóng kịch mà các chú với chư vị có nghe hòa thượng nói chư Phật xuống thế gian này thường đóng kịch với nhau không, mình cũng phải tập đóng kịch như vậy chứ. Cho nên tôi là phải báo trước gia đình này tôi tốt được tốt nào luôn mà nói gia đình phải năn nỉ là đạt bỏ tôi đi thì kéo tôi lại chứ đừng bỏ tôi đi. Tôi phải đóng cái vai của tôi chứ, phải không? Tại tôi ở bên Úc mà. Cái thì tôi tới thì nói bác ơi, con là ở bên Úc, con về đây bác có dùng gặp con tốt lắm, có gì đâu. Con nói chuyện với bác ít bữa là con đi mất tiêu rồi. Nếu mà bác nghe là con cứu bác, con cứu bác được đi về Tây Phương khỏi bị đồ lạc xưa. Bác trong một đời ít tu mà bây giờ gặp được cái con này là bác thiện cảnh rất lớn lắm rồi bác biết không? Nhiều đời nhiều kiếp nghe vung mồi lớn lắm rồi mới gặp lại con ở bên Úc kìa, biết cứ nhắc nữa bên Úc hoài ngon lắm. Tôi đã nói được tôi hay cho cái trò đó là chưa về nó nói tôi con lắm nghe đừng nói tôi giỡn nghe chưa? Tại vì đấy là cái phương tiện thôi chứ ai dành chi nói giỡn khen với người chết đâu à? Mà như vậy người ta mới sợ mới mình nói đâu người ta mới nghe. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Tôi nói với bác nghe, bây giờ tôi nói đâu bác nghe đó thì bác được cứu, mà bác không nghe thì thôi tôi đi rồi. Để ở đây cái gì làm sao làm, ban hồi niệm đã chưa thua bác rồi thì bác nằm đó, bác trong lúc sắp chết rồi bác đòi ăn thịt chó, coi chừng đêm nằm xuống mấy con chó mà bác ăn thịt đó nó hiểu gì nó giật bác là bác chịu thua luôn cái đó nghe, không ai mà nói cứu được bác. Là tôi nghĩ chắc chắn là có như vậy mà bây giờ thật ra mình không nên dọa, đi hồi niệm không nên dọa người ta, nhưng mà có nhiều lúc phải làm như vậy thôi chứ giờ biết sao bây giờ. Ông đó cũng cứng đầu quá mà biết sao vô tình, đây là sự vô tình. Khi mà tôi nói như vậy thì mấy đứa con chú dạ ơi đúng á, hồi hôm nay này mới hôm nay này ba bốn chó tao nó cắn cha tôi, một con thì tát cái cổ, một con thì keo cái áo, một con chực cái bụng. Tôi đi đấy, đúng rồi, bây giờ niệm Phật gấp, niệm Phật liền, niệm Phật tôi cứu được, niệm Phật bác giải, còn không niệm Phật nó cắn tới chết luôn. Sợ quá chừng sợ. Thường thường nó là như vậy chứ vậy. Khi mà người giết bò thì khi lúc lâm chung bò hiện ra, khi giết heo thì hiện, lúc lâm chung heo tới cắn, khi mà giết gà thì lúc gà tới nó mổ mắt. Mà khi giết chó thì chó nó tới cắn mình, nó thù mà nó đỡ cái lúc đó nó thù mà đi nghe chấp liền. Đó là một cái phương tiện thiền sắc để chỉ giúp cho cái người đó. Thì chư vị khi gặp trường hợp này có thể nói gì đó, khuyên người ta đừng nên ăn thịt nữa là tốt nhất. Thì từ cái chỗ đó là sợ quá là nó cầm cái chỗ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm luôn chứ có gì đâu. Còn đó ra đi cũng ngon lành lắm mà còn bản thân không tưởng biết đúng mà tưởng không vấn được chuyện đó, nhưng mà ông ra đi còn tâm tưởng mềm mại lắm, còn bản thân thì tưởng dám nói tưởng dám được. Tôi biết bằng đó được là ít ra thì ông ta cũng thoát khỏi được Tam Ác Đạo, chứ còn không thì chó nó trắng sức mấy mà chó trắng mà nó cho mình đi về Tam Ác Đạo đâu, dễ sợ lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu là muốn về Tây Phương làm Bồ Tát mà giờ cũng thèm thịt chúng sanh nữa làm sao đi về Tây Phương được. Thì tùy mình phải coi những cái thế gọi là thế, gọi là một đánh một xoa, nó hay lắm, cái đó cũng hay lắm. Là nói là nếu mà bác cứ quyết làm ăn thịt chúng sanh như vậy thì chướng nặng bác nhiều quá, còn điều giải oan gia trái chủ bác được cho bác không được. Bác muốn cứu bác thì bác phải sám hối cái chuyện này, vì ăn thịt này mà bác bị oan gia trái chủ, người ta tới đòi nợ mà giờ còn ăn nữa thì làm sao chúng tôi điều giải được. Muốn điều giải oan gia trái chủ, điểm cần thiết nhất là người bệnh đó phải nói lời sám hối, tâm thành sám hối, nương vào cái tâm thành sám hối đó mà mình kêu gọi chư vị oan gia trái chủ bỏ đi oan thù. Nếu mà mình không chịu sám hối thì chịu thua, phải nhấn mạnh cái điểm này để mà nói người bệnh nhất định đừng ăn thịt nữa. Mà nếu nặng quá thì mua thịt già thịt chay á. Hồi nãy ở dưới tôi không có thịt chay mà giá cũng yếu quá rồi này. Cũng nếu mà người đó hút được mà thịt cũng khó, ăn đành cũng khó được, khó chứ không phải là không được vãng sanh. Nhưng mà cái chúng ta tìm cái dễ mà đi. Xin hỏi chú thờ khó biểu ở tạm trú tại Kuchina như thế nào? Quý vị muốn tu thì tới đó tu có phòng, hiện tại giờ có 600 phòng ở đó. Cho bây giờ tu sang thì tụng kinh A Di Đà niệm Phật rồi lại Phật. Mà trong tương lai thì chúng tôi sẽ sẽ có thật quá nó đơn giản hơn và nó chi tiết hơn, để cho chúng ta có được 8 tiếng đồng tu trong niệm Phật được. Chúng tôi không cộng đồng người, chúng tôi sợ đồng người lắm. Tu đó đó thành tâm tu, đừng nên tới đó kinh ngạc. Ủa, một người tu một người, hai người tu hai người, quyết lập quyết giả đi về Tây Phương. Ngày lễ ngày Tết chúng tôi không có mở lễ nữa, qua hội ngày Tết là đứa tôi mở cửa đi tiếp đón chúng sanh, tôi mở, tôi đóng cửa im im mà. Những người nào vô phải báo trước, tại vì chúng ta phải lợi dụng ngày Tết để tu nhiều hơn nữa, chúng ta không tiếp xúc nữa. Và cái chương trình đó, chương trình tôi đang âm thầm, tại thực ra là tôi đang bận quá. Tôi âm thầm là tôi sẽ làm sao mà một ngày ít ra cũng 8 tiếng đồng hồ ở trong niệm Phật được, niệm Phật. Và tôi cũng cảm ơn anh Hải Sơn. Anh Hải Sơn cách tu mà tu buổi sáng mà tu 4 câu này nhanh nhận tôi thấy cũng có thể ứng dụng được. Còn hiện tại bên đó thì chúng tôi ứng dụng buổi sáng là có niệm, có tụng kinh A Di Đà, rồi cũng có niệm Phật và cũng có lạy Phật. Thì có thể tương lai tôi nói là một ngày như vậy ít ra cũng được 3 lần lạy Phật, một lần được 30 phút, để cho chúng ta vừa tập thể dục. Thay vì ra một vườn làm con quá cũng tập thể dục, chúng ta già rồi tập thể dục trong khi lạy Phật như vậy, trút những cái nghiệp chướng mình ra mới tốt. Quyết tâm tu chưa bao giờ, không tu không ai cứu mình được đâu. Cho nên rất là hồn nên kêu vậy, tới đó tu hành. Những ngày mà tinh tấn niệm Phật quyết định chưa thì phải chuẩn bị trước, từ sáng đến chiều, chiều cho đến 12 giờ đêm không được nói chuyện. Có một người tu một người, có hai người tu hai người, đừng nói chuyện, giữ gì công đức tròn vẹn trong ngày tinh tấn đó. Còn do mà tụ tập một môn bao nhiêu người này, họ ở như Queensland không có, giờ nữa chúng ở đó ở sát bên tinh tấn họ, người ta tôi những người nào mà thấy dù như muốn tăng thời gian niệm, tôi mời nói người ta lên tinh tấn họ giữ tăng thời gian niệm với người ta. Tôi không tổ chức tăng thời gian niệm, nhất định là cứ một câu A Di Đà Phật đi tất cục, áp dụng theo phương thức của ngài Ân Quang Đại Sư, không làm pháp hộ, không đi hoa diệm, không làm Phật sự, một ngày từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng niệm cầu A Di Đà Phật để cầu phản sanh. Và chủ trương khi nào trong thân nhân của chúng ta có người bệnh, chúng ta quyết lập hỗ trợ tích cực về vấn đề hộ niệm trợ duyên cho phản sanh. Đó là cái chủ trương của A Di Đà, của niệm Phật, niệm được A Di Đà, không làm cái gì khác hết. Đó là cái gì thấy thì cứ nên tu, không sao hết. Cha mẹ tôi đã qua đời cách đây khoảng 30 năm. Gần đây tôi nằm mơ, tôi về thăm cha mẹ. Tôi thấy cha mẹ tôi sống trong hoàn cảnh thật là nghèo khổ. Hai ông bà mặc đồ đen, sau vườn nhà trồng khổ qua và những trái khổ qua cũng không được tươi tốt. Tôi nằm mơ không biết cha mẹ tôi chết. Và hơn nữa, lúc cha mẹ tôi lâm chung gia đình anh chị, chúng tôi không hiểu Phật pháp nên làm những chuyện hoàn toàn không đúng như lời Phật dạy, chẳng hạn như đụng chạm thân thể khắp tan. Hiện giờ thì chị em của chúng tôi cùng hiểu chút ít về Phật pháp nên chúng tôi có in ấn tóm, đồng thời cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mẹ. Như vậy có đủ chưa? Nếu còn thiếu sót điều gì, kính mong cư sĩ chị giáo chúng tôi cha mẹ giúp cho anh chị em chúng tôi, cầu cho cha mẹ khỏi cảnh khổ nơi âm cảnh. Chị thì vẫn có khả năng chị, nhưng mà bảo đảm chắc chắn thì không dám, không dám chắc chắn, tại vì không có cái gì là chắc chắn cả. Cái điều thứ nhất là chưa bị mà nằm mơ không biết là vị này nằm mơ bao nhiêu lần. Nếu mà thường thường nằm mơ nhiều lần như vậy thì cái giấc mơ này có thể đúng. Nhưng mà ví dụ lâu lắm rồi mình nằm mơ một lần thì cũng chưa chắc gì là đúng không. Tại vì nhiều khi mình nghĩ khi mà hồi trước gì mình không biết, khi mà nghe tới pháp hộ niệm, nghe tới cái pháp niệm Phật, mình thấy có những sai lầm, cho nên mình nghĩ tới cái chuyện đó, mình nghĩ từ nó thì cái tâm tưởng, cái sự nó ứng hiện ra, có thể mình thấy vì cái vọng tâm của mình cũng có. Cho nên xin mong chư vị cũng đừng có quá ư là phân ưu về chuyện này. Nếu mà chư vị cứ thấy, thí dụ hàng tuần thấy như vậy thì đây là rõ rệt là ông bà cha mẹ hay cha mẹ của mình bị nạn rồi, người ta tìm cách về ứng mộng để mà điều trị cho con cái thiền tập cứu họ, thì cái đó cũng có thể có. Như vậy thì bây giờ chắc ăn nhất là chúng ta cứ nghĩ rằng là cha mẹ chúng ta có thể bị nạn đi, tại vì trong lúc mình không biết đạo mà, thì làm sao bây giờ. Nhưng mà cũng có thể là nếu mà cha mẹ mình đã đi đậu thai rồi, chưa thế rồi, thì cái đó cũng là cái chuyện không có cách nào mà giải quyết gì được không. Chúng ta chỉ bây giờ thành tâm hồi hướng công đức cho họ, để mà mong trong cảnh giới nào cũng được cảm ơn mà đến niệm Phật mà thôi. Nếu giả sử như cái giấc mơ này mà đúng sự thật, tức là người này về báo mộng cho biết, thì cái hiện tượng này có thể là người cha của mình không chịu đọa tại chúng thế, mà còn ở trong, đang ở trong cảnh giới gọi là thông trung ấm nhập. Nếu như thông trung ấm như vậy thì bình thường có thể người ta về báo mộng cho con cái. Đó là cái nói tương tự ngừa thôi, có thể như vậy. Thì mong chư vị phải nhớ là hãy dùng cái pháp gọi là điều giải đi. Tức là mỗi lần mà chúng ta tụng kinh niệm Phật ở nhà, luôn luôn có cái lời khai thị cho người cha của mình. Đơn giản tôi nói như vậy, có thể tôi nói như thế này, có thể cái gì dựa theo. Hoặc là trong những cái, trong cái cuộc tọa đàm mà tôi gọi là hướng dẫn và khai thị, tôi có đưa ra những cái lời điều giải mẫu. Thực ra tôi cố tình tôi làm như vậy để cho những người cứ nói là bây giờ điều giải làm sao, cho nên tôi đọc luôn. Thì bây giờ đây, chứ vậy mỗi lần mà tụng kinh niệm Phật và để hồi hướng công đức cho cha mẹ đó, thì trước khi đó quý vị sắp nhang lên, khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con tên là gì đó, xin thành tâm khấn nguyện cùng cha tên gì đó, mẹ tên gì đó đã chết năm nào tháng nào đó, lòng thành của con xin khấn nguyện rằng cha mẹ hãy buông xa tình chấp thế gian ra, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Tất cả vạn sự vạn pháp là vô thường, nên buông ra để đi về Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy chân tâm tự tánh của cha của má là một đức Như Lai, là một đức Phật. Vì chúng ta cố chấp, vì chúng ta thăng đắng vào, cho nên chúng ta mất phần giải thoát. Bây giờ nghe lời khấn nguyện này, xin cha má ngộ ra đường đạo, quyết lòng buông bỏ, hãy cùng chồng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh A Di Đà Phật để đến tiếp độ cho cha mẹ. Ngày ngày con niệm Phật tụng kinh hồi hướng hồi đáp cho cha mẹ, nguyện cha mẹ đem công đức này hồi hướng về Tây Phương để đi về Tây Phương thành đạo, thoát ách nạn đời đời kiếp kiếp khổ đau. Đại khái như vậy, muốn nói sao nói. Nên cứ rộn ra, mình rộn ra bằng cái lời văn, thì thấy cái lời văn mình mà nó sót có chỗ nào đó, mình thêm vô, rồi cứ mình đọc xíu, coi như là nhất môn thâm nhập mà, cứ thâm nhập riết như vậy, họ nghe riết như vậy thì tự nhiên họ ngộ, lòng thành như vậy có thể ngộ. Rồi chư vị thì phóng sanh, tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi ấn tóc tất cả cái gì hồi hướng thắng cho họ, họ có thể hy vọng có thể thoát cảnh khổ. Nếu mà họ cái gì cũng vậy, tất cả cái gì họ cảm ứng, người ta ứng được, người ta làm được, thì họ có thể giải thoát. Chứ còn họ không chịu thì thôi, cũng chịu thôi. Câu các người dễ khóc có ảnh hưởng vì lúc trong chung cũng đúng, câu này nó đúng. Thí dụ nhiều sáng tôi đừng nói, tôi nghĩ tới những người mà bị khi mà tôi hộ niệm đó, rồi những người ban hộ niệm đó, người đó sắp sửa chuẩn bị đi về Tây Phương là bị những người ta cản nghe. Tôi thương mà tôi khóc, và tôi cũng thương những người cản cho nên tôi khóc, chứ không phải tôi buồn thì khóc. Cái khóc này cũng dữ lắm, khi mà tôi đi hộ niệm tôi cũng bao giờ tôi khóc. Có những người đi hộ niệm mà khóc, dù là thương người bệnh mà khóc, dù là cảm động về cái lòng đại từ đại bi của A Di Đà Phật mà khóc cũng không tốt. Khóc trước người bệnh hoàn toàn không có tốt, tại vì người bệnh đâu có phân biệt là mình khóc vì cái gì. Người ta tưởng là mình, người ta sợ mình luyến lưu họ mà khóc. Một cái sự luyến lưu đó mà xảy ra trong tâm hồn của cái người sắp sửa vạn sanh đó, có thể họ bị đổ lạc. Cho nên tuyệt đối trong pháp hộ niệm là khi mà con cái đối diện với người cha không được khóc, không được nói những lời bi ai, không được nói những lời sầu bi não nề với người thân của mình. Nếu không thì chắc chắn khó mà có thể cứu được người thân của mình vãng sanh. Đó là cái thứ nhất. Những người mà người đó thương mến nhiều quá mà còn tới khóc trước mặt người đó nữa thì thôi chịu thua luôn. Bây giờ có 100 ông Hải Sơn tới hộ niệm cũng không được thôi. Chứ không bây giờ đâu. Đó là sự thật. Trong pháp hộ niệm thường hay nói là những người mà được người đó thương quá thì nên lánh mặt đi. Đây là cái điều rất tốt. Nhưng mà có những trường hợp cũng phải uyển chuyển ngang trở về, chứ không thể nào gọi là người ta gọi tổng tính ư thực bất như vô thực. Cứ bắt những người mà người đó thương quá mà lánh đi, coi chừng nhiều khi cũng là ánh nặng. Có những người vì cái lương ác họ quá nặng, họ thèm sao để được thấy đứa con cho họ thỏa nguyện hay là rồi tính sao. Thì cái tốt nhất là chúng ta hãy tới dạy cái đứa con, dạy đứa cháu đó đàng hoàng. Con ơi, cháu ơi, cháu tới cho nói với mẹ đi. Nói mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm, con thương mẹ nhiều lắm, cho nên con tha thiết mẹ hãy nghe là con. Mẹ niệm Phật đi để về Tây Phương. Mẹ thương con thì mẹ niệm Phật, mẹ niệm Phật về Tây Phương thì mẹ được sướng. Mẹ không chịu đòi lạc và sau này mẹ cứ con về Tây Phương. Con thương mẹ cho nên con ngày đêm niệm Phật cho mẹ, cầu A Di Đà Phật sớm tiếp độ mẹ về Tây Phương. Cho nên mẹ hứa với con, thương con lại phải niệm Phật nhé. Đừng có thương con mà vì con mà mẹ đòi lạc thì con cũng bị chịu tội. Nói những lời như vậy dặn đứa con đàng hoàng, mà nói không được khóc, vui vẻ. Nếu mà đứa con nói được một câu lời này thôi thì người mẹ coi như là được dạy tội trọn vẹn. Chứ không phải cứ bắt giấu hoài. Giấu hoài là khi người ta cứ muốn chờ trong tay được cái con thì thôi chịu thua. Tâm họ chìm đắm trong đó không cách nào có thể chúng ta hồi niệm được. Xin chưa về nhớ chồng. Cho nên cái điều này cũng là cái điều rất là tốt. Lúc cộng tu niệm Phật lớn có phiền cho người khác không? Phiền là phiền những người không biết tu. Cho nên ví dụ như cái đạo tràng chúng ta ở sát bên cạnh, mình niệm Phật lên họ gỡ cọc thì đành rằng chúng ta phải niệm nhỏ lại, chơi giờ biết làm sao, đúng không? Tại vì ở luật lệ đây nó bảo vệ cái sự yên tĩnh của hàng xóm mà. Cái xin đi cao sầu đó nó gỡ giấy tới thì mình cũng kẹt. Cho nên vì thế cho mình phải niệm nhỏ. Nếu mà cái niệm Phật được, đây là một cái đạo tràng trang nghiêm, niệm Phật lớn rất tốt. Niệm Phật lớn nó có những cái nhiều cái ưu điểm hơn niệm Phật nhỏ. Nếu một cái tâm chúng ta thanh tịnh thì niệm nhỏ cũng có công đức, niệm lớn không có công đức, cũng có công đức. Nhưng mà riêng những người mà tội chứng sâu nặng ta, niệm lớn nó có cái ưu điểm hơn. Nó có cái lực bố mà, nó có lực tỉnh thức, nó có lực hộ trì. Thí dụ như người này niệm, người kia niệm, tự nhiên làm cho mình hết buồn ngủ. Mình niệm ở nhà niệm tập ngủ hồi nào không hay, nhưng mà niệm giữa đại chúng họ niệm vang vang, tự nhiên cái tiếng niệm của người ta làm cho mình tiếp tâm lại, tự nhiên nó có cái âm hưởng của nhau. Có những người cái mình một lần tu ở nhà một tiếng ngủ là ngủ gục liền, mà vô đạo tràng niệm từ sáng đến chiều không ngủ gục là nhờ cái lực của đại chúng hỗ trợ lên. Lực của đại chúng chính là cái niệm lớn đó, trên gọi là niệm lớn thay Phật lớn, niệm nhỏ thay Phật nhỏ là như vậy. Tâm chúng ta bao nhiêu những ách đạn nhờ tiếng lớn nó phá đi, nó phá tan đi, còn cứu độ được những chúng sanh có duyên với ta xung quanh được. Cho nên mình khi mình niệm Phật thế này, các vị chúng sanh xung quanh nghe tiếng niệm Phật của mình, chúng tử đưa vào tâm của họ. Và lúc hộ niệm, nhất là những lúc mà khi vừa tắt hơi xong, cần cái tiếng hộ niệm mạnh rõ để chỉ được tăng cái lực cho cái người ra đi. Lúc mà người ta ngang ngáp mà cứ niệm nhỏ nhỏ người ta không nghe được, mà niệm lớn để chỉ họ nghe được cái tiếng niệm Phật của mình để họ vãng sanh. Và chư vị gọi là oan gia trái chủ nghe cái tiếng niệm Phật của mình rót vào trong tâm của họ, gieo chủng tử Phật vào, làm cho họ giật mình tỉnh ngộ, cứu độ họ. Xin thưa thật đúng như vậy. Cho nên họ thường tình không luôn luôn với nó là trong những cái niệm Phật được, chúng ta luôn luôn mở cái tiếng niệm Phật luôn liên tục luôn. Để chi? Để cho chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên ta nghe ta niệm Phật theo cứu họ, tốt lắm. Còn phiền hà là tại vì những người không có tu, không tu thì nghe tới là họ ta bỏ ta đi, cái đó là cái duyên của họ. Chứ mà thực ra đạo tràng niệm Phật là đạo tràng niệm Phật rào rào, không bao giờ ngừng tin niệm Phật. Vào trong niệm vào trong cái thiền đường, thiền điền, thiền đường im lặng như thật, tại vì người ta đang tỉnh tâm. Hai cái nó khác nhau. Cho nên mình đem câu A Di Đà Phật mà vô trong niệm Phật được, mình niệm lên là người ta nói thôi em đi ra rồi. Còn những người mà tu thiền tới đây thì tại người ta đi đúng, không đúng chỗ đi lạc đường, thì cái lạc đường người ta phải tìm người khác để biết sao. Cõi ba là tại gia có cần tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà không, hay chỉ cần niệm Phật thôi? Tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng không cấm tại gia hay xuất gia, tụng kinh A Di Đà cũng không cấm tại gia xuất gia, tùy duyên. Chư vị tại nhà nên tụng, có tụng nên tụng. Còn mà chư vị thấy rằng là đủ rồi, chúng ta một câu A Di Đà Phật thì càng tốt nữa. Cho nên cái tương lai của cô dâm là ở tại niệm Phật đường A Di Đà, một ngày tụng một biến kinh A Di Đà là đủ. Hiện tại bây giờ sáng một biến, chiều một biến, cho thể dự ông sẽ bỏ cái biến buổi sáng để gì, tăng thêm thời gian niệm Phật. Nhất định phải tìm phương pháp nào niệm Phật cho nhất tâm. Niệm Phật có 15 phút chưa nhất tâm, niệm luôn 30 phút, 30 phút thôi mong là niệm thêm 45 phút, niệm 45 phút tự niệm nhất tâm. Như vậy thì chư vị tùy theo cái, luôn luôn phải nhớ là tu theo tùy sức, mình cảm ứng chỗ nào hay ứng dụng một cái phương pháp nào và thích hợp với mình để mà tu hành tốt lắm chứ không sao hết. Câu khác là người niệm Phật nói ít nghe nhiều luôn giữ tâm thanh tịnh tốt hay nói trao đổi với bạn đồng tu về pháp có tốt không? Tốt nhất là niệm Phật, ngon nhất, hay nhất. Bắt Diệu Âm lên đại nói thì Diệu Âm phải nói, chứ bây giờ cái gì mà trở về cái niệm Phật được, nhiều khi cả ngày giọng nói tiếng không thành nói đâu. Những người nào mà tối tham một lần bắt Diệu Âm ra tiếp rồi sau đó cho tôi tối tham giả đây tôi bận qua, mà thật là tôi không bận gì hết rồi, tôi không dám tiếp nói chuyện, khổ lắm. Đến mỗi ngày Tết tôi không dám mở cửa để tiếp khách nữa. Tôi nói là ngày Tết người nào vô mời người ta vô niệm Phật, vô lại Phật, đừng bắt những người đang lại Phật đó ra tiếp người ta. Nói chuyện làm chi? Nói trời trời đất làm gì? Quý vị bắt tôi nói thì tôi nói thôi, chứ không bắt tôi không nói đâu, không bao giờ tôi nói đâu. Đi tới chỗ nào người ta bàn lý này lý nọ tôi đứng lén đây trốn. Tôi không nói đâu. Nói như vậy nó loạn cái tâm, không tốt, niệm Phật không tốt. Xin chư vị giải thích cho, mong chư vị có lấy câu là gì đó nhập tâm với đây, chứ còn nói mình không biết làm gì hết. Nói chuyện tới 5 giờ tôi có nghe trong mấy niệm Phật, trong mấy niệm Phật được cho và trên mặt sau mấy có ghi for free, not for sale. Trong mấy có 3 cách niệm Phật, trong đó có cách 4 chữ 5 lần. Tôi băn khoăn không biết việc niệm Phật với sự mập mờ giữa 3 âm A, Mi, Di, như vậy có đúng không? Có nên cho người bệnh nghe không? Người bệnh nào mà thích A, Mi, Đà Phật thì mình thưa chữ A, Mi, Đà Phật để cho họ vui vẻ, họ nhất tâm. Người nào họ nhất tâm câu A, Di, Đà Phật thì tới mình niệm A, Di, Đà Phật với người ta. Xin chưa bị định nên phân biệt danh từ này. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng có chấp vào ngôn thuyết, đừng chấp vào cái danh từ. Phật nào là cái tên hết. Mình đang thấy người nói là cái A Di Đà Phật là tên A Di Đà Phật, Đức Phật là không phải đâu. Không có Phật nào cái tên đó. Phật không tới được tuổi nữa. Mà cái đó là cái đại nguyện của các ngài. A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác, cái ai cũng vô lượng giác hết, mình cũng vô lượng giác này, phải không? Người mà thương người muốn cứu khổ tức là quán, quán là quán xét, thế là thế gian, ông là ông ban với thế gian đi cứu khổ. Như vậy ngài đó đâu phải là quán theo Bồ Tát, đâu phải tên ngài là quán theo Bồ Tát, đại hạnh của ngài nên như vậy, cái tên đó là diễn tả cái đại hạnh của ngài thôi. Chứ chúng ta ấy chỉ chuyên tâm quán theo Bồ Tát tức là nghĩ tới một mình là phát tâm ra cứu độ chúng sanh, lắng nghe. Nếu mà quý vị quyết lòng đi lắng nghe thì ai mà kêu khổ mà tới cứu tức là quý vị cũng là quán theo Bồ Tát, đó là nhỏ nhỏ đó. Cho nên xin chư vị đừng nên chấp vào cái tình huống. có nhiều vị đã chấp vào từ ngữ mà đưa ra cái sự đấu tranh hoàn toàn sai, sai dữ lắm, tệ hại vô cùng. Thời mà Pháp Phật nói là thời đấu tranh kiên cố, đấu tranh cho đến ngày Pháp Phật queo luôn, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa, thì chúng ta là một người học Phật nhất định phải tránh con đường này, không được đấu tranh, không được châm vào, châm dọc vào cái ngọn lửa này. Tại vì ngọn lửa càng cháy lớn thì Phật Pháp càng tiêu nhanh, Phật Pháp càng tiêu nhanh thì chúng sanh bị nạn nhiều, chúng sanh bị thô thiệt, chứ Phật có thô thiệt đâu. Xin quý vị phải nhớ cho như vậy. Xin tất cả mọi sự chống đối nhất định chúng ta là người niệm Phật, không chống đối người nào hết. Tôi nói thẳng cái gì, bây giờ hiện tại giờ tôi không chống đối người nào hết. Người ta chống tôi thì có, chống rồi tôi làm để tôi bỏ đi, tôi không nói. Tại vì nếu tôi chấp họ đức là tôi đi vào con đường đấu tranh kiên cố, đấu tranh kiên cố thì nhất định cái tay của tôi chung vào cái cầm, cái chân của tôi bị chung vào cái bẫy, tôi không thể nào thoát cái ách nạn của ta ác đạo đâu. Quyết định phải nhớ như vậy. Một người nào bị Phật, chúng ta phải căn dặn họ, chỉ bày họ con đường bản thân căn kẽ, có bao nhiêu môi tìm môi kia gần là nói hết cho. Những người nào trong đó lăn lệ bó đi, nhất định không để trong tâm. Cho nên tôi tới chỗ nào người nào khen thì tôi nói tiếp cứ vài thôi, mà người nào chơi nhất định buồn thì ra đi, không bao giờ quay đầu trở lại. Tại vì đường tôi đi là nhất định phải bản thân người Tây Phương ở lại, không mắc mơ gì mà anh chống tôi một cái mà tôi phải ở lại đây để mà chịu nạn để chống anh, không chống. Cho nên xin chư vị phải giữ trong tâm của mình thanh tịnh, chính mình phải thử hứa cái này. Người ta niệm Ami kê họ, người ta niệm A Di kê họ, mình thích niệm cái nào mình A Di cứ niệm A Di. Phải tôn trọng người Ami như như vậy. Ở Việt Nam có một lần đi hội niệm có người kia nói: quý vị mà không niệm Ami, niệm A Di là chú địa ngục. Tôi tin nào mà nói cái câu này mà đưa ra tình trạng để chống đối như vậy. Trong khi Phật nói phải ly cái ngôn từ ra nghe, phải ly cái danh từ đi nghe, phải ly cái tâm duyên đi nghe. Cái tiếng đó cũng là cái tiếng âm vang thôi, chứ có gì đâu mà chấp vào đó mà kỵ lên kỵ xuống. Khi mình về A Di, về trên trên Tây Phương Cực Lạc rồi, mình thấy à ngày là ngày chứ đâu ngày A Di đâu. Nó như một danh từ thôi mà chúng ta cứ đưa vào chấp tu gì kỳ vậy. Bỏ đi, không được nói như vậy nữa. Tất cả những âm điệu chẳng qua là cái phương tiện giúp cho chúng ta nhất tâm thôi. Niệm Phật là cái tâm này trong cái miệng này. Cái miệng này là chưng ra, mình thấy cái danh từ nào mình chưng danh từ ra để cái tâm mình niệm. Tâm mình niệm thì mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chứ cái máy nó niệm, quý vị nghĩ là cái máy nó có vãng sanh không? Nên nhớ như vậy nha, chứ đừng có nghĩ rằng sự yếu tố. Kính thưa chú, dạy rõ hơn cái chuyện những người thân của người bệnh phải lại sám hối trước bàn thờ hoặc trước hành Phật để cầu oan gia trái chủ của người bệnh, như vậy có đúng không? Có nên làm như vậy không? Có, đúng. Người bệnh lúc đó người ta nằm yên một chỗ, người ta không cách nào lại Phật được. Người thân thấy cho người bệnh thành tâm lại Phật để mà cầu xin sám hối. Người bệnh cứ nguyện thế này: chúng tôi là con của bà Nguyễn Văn X, xin thành tâm thay mặt cho cha mẹ tôi thành tâm sám hối chư vị. Tôi sẽ thay cha mẹ tôi làm công đức để mà hồi hướng cho chư vị. Mong chư vị nghĩ cái tâm tình mà hiếu thảo hiền từ của tôi, tha cho cha mẹ tôi. Cũng giống như khi cha mẹ mình chết rồi mình cầu siêu, cầu siêu cũng giống như vậy đó. Là tôi lấy cái lòng thành này mà tôi gửi công đức đến chư vị, cầu cho chư vị tha đi để cho cha mẹ tôi được siêu sanh lên độ. Cái lòng như này cảm động đất trời, cảm động thì tất cả chư vị, chúng ta nên làm như vậy, không sao hết, nhất định lòng thành có thể. Cảm ơn. Chúng con hộ niệm cho người bệnh gần như hấp hối nhưng người bệnh vẫn kéo dài thời gian, vậy trường hợp này chúng con phải làm gì? Có một vài người trong ban hộ niệm góp ý ngừng hộ niệm để chuyển qua tụng địa tạng để cho tiêu bớt nghiệp rồi tiếp tục hộ niệm, nhờ chú giảng giải nên làm sao cho đúng. Nếu người bệnh mà đòi tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta nên tụng, làm sao mà nói tụng bài biết rồi khuyên người ta trở lại như Phật. Còn thực ra người bệnh không tụng kinh Địa Tạng mà người ta muốn ra đi mà không ra đi, không phải là tụng kinh Địa Tạng người ta mới ra đi, hoặc là tụng chú gì người ta mới ra đi đâu. Đó là cái nghiệp của họ. Chúng ta nên nhớ một người ra đi nó là có cái thời gian rồi. Có những người có phước báu lớn, tới ngày giờ ra đi họ cười hề ra đi. Có những người phước báu quá tệ, vì phước báu quá tệ tức là nghiệp chướng nặng, nó quật cho cái người đó tôi quên luôn. mới ra đi được chứ không phải đâu. Đó là do cái gọi là cái nghiệp chướng của họ. Nghiệp chướng nó đối trị với cái phước báu, phước báu nó đối trị với nghiệp chướng. Mong chư vị tu phước cho nhiều một chút. Nếu mình không có điều tu phước thì đừng có tạo những cái lỗi lầm làm giả phước, cũng là một việc tu phước. Có nghĩa là sao? Đố kỵ, bỏ đi, ghét người này, bỏ đi, cười người kia, bỏ đi, giận dữ, bỏ đi, nói chuyện tạo là bỏ đi, kinh động bỏ đi, tất cả những cái bỏ đi, tham sân si mà nghi gì đó bỏ đi, bỏ đi tức là chúng ta gìn giữ cái phước. Tăng thêm một chút nữa, chúng ta cố gắng phóng sanh để giải nghiệp, ăn chay để mà tạo phước, tất cả cái đó là tụ phước hết trơn. Nếu có ống tống kinh sách cúng dường tài năng yểm trợ cho các niệm Phật đường này đều là tụ phước hết. Còn những người không có, lấy cái tâm thành đi khuyên người ta niệm Phật cũng là tụ phước, an ủi người ta lúc đi hộ niệm người ta đều là tạo cái phước cho mình hết. Nhất định trong tâm của mình phải thoải mái vui vẻ, không được nảy lên những ý niệm kinh chống đấu kỵ đánh giá người này đánh giá người kia để chỉ gìn giữ cái phước của mình. Chứ mình tu tôi cho 100.000 bạn về còn cho 20.000 bạn đó giàu quá mà kẹo quá, mình cho cái đó là cái phước mà cái đây là cái phá phước này. Cậu nói là cậu nên phá phước đi, cho bao nhiêu phá bao nhiêu hết trơn, đến sau cùng mình bị nạn, do đây là ách nạn không chịu tu phước. Mong chú vị hiểu như vậy. Thì nếu chúng ta thành tâm điều dạy con già trái chủ, cầu Phật gia trị, một câu A Di Đà Phật cũng bất khả tư nghị, chứ không cần gì tụng. Nếu mà gì muốn tụng kinh là thì tụng, nhưng mà thực ra ngài thì trong nó không cần, và trong tiểu tổ nó cũng không cần. Có nhiều người đến tụng tụng kinh hiện tại nghĩ người đã chết, không phải, cái đó nhiều khi phải trùng hợp, chứ không cần. Một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, tụng một kinh Địa Tạng đâu mà tụng tam tạng kinh điển, đúng không? Ở đây ai biết là sao tụng được tam tạng kinh điển không? Sao được? A Di Đà Phật là pháp giới tạng tâm, tụng tam tạng kinh điển không mạnh hơn sao? Tại chúng ta không chịu tin cái tam tạng kinh điển mạnh hơn. Tôi biết có một người đồng tu lớn tuổi, vì do vì tâm bệnh lúc nào cũng than phiền người thân của mình, theo lời kêu oán thì cứ tưởng thân nhân người này là người tệ bạc. Đến khi có dịp tiếp xúc người thân của cụ thì thấy tư cách không giống lời ta oán của bà cụ. Mới hay là bà bị tâm bệnh. Có lúc tâm bệnh này làm cho bà cụ phải bỏ tu, bỏ niệm Phật. Anh có kiến giải nào xin từ vị chỉ dẫn. Tôi chỉ lấy một vài kinh nghiệm để nghe kiến giải. Đây chính là cái câu nó hỏi hôm trước, câu hỏi trước nó liên quan tới câu hỏi này. Chính do cái tình chấp của mình không bỏ, cho nên sau cùng tự mình bị vướng nạn. Tất cả cái này đều do chính mình đã tạo ra hết. Tu mà không chịu buông xả, tu mà tình chấp cứ việc phát triển, tu mà tham sân si mạng cứ tiếp tục phát triển, tu mà ghét người này ghét người nọ, nhất định sau cùng thường thường bị cái nạn này. Như vậy là tất cả đều do chính mình tạo ra, chứ không phải là do người khác tạo ra. Cho nên cái người tu mà càng ngày càng vui vẻ, càng thoải mái, hiện tại tự nhiên mình thấy con mặt người ta sáng sủa lên, tâm hồn người ta nó trong đéo ra, người thấy người ta hiền tự. Cho nên tôi nói muốn vãng sanh về Tây Phương hay tập hiền thôi, giống có gì hết nhiều chưa, tập hiền hiền như cục bột. Ai nói em nó cười hề hề. Tôi sáng lấy lên xe hề cái vị này nói vậy tôi cũng nói phải luôn, người kia nó kêu tôi nói phải luôn, mà đi đâu tôi cũng nói vậy, nói phải hết. Tại phải là họ phải là mới làm, cho họ thấy trái là họ đâu có làm. Thì phải là phải của anh, chứ không phải của tôi. Nhưng phải cái tự anh. Cho nên người cái bảo cái xấu quá thì nó phải. Rồi người kia nói cái bảo nó tốt quá thì phải luôn. Tại tôi không để trong tâm nhiều nó, tôi không biết. Quý vị mà cứ cho người này xấu, người kia xấu, sau cùng thấy tất cả chúng sanh bên cạnh toàn là xấu hết. Ngay trong cái cố, wow, còn là bây giờ trong cái cố của người Phật tôi nói cha tôi rồi. Hay là tôi nói với cô tôi trong nói cha, tôi giết đến 10 năm rồi. Hãy mặc người mà ăn ở hiền lành, tâm Bồ Tát, thì thấy tất cả những người xung quanh đều là Bồ Tát hết. Người ta tới tờ hộ niệm cho mình. Nhưng người muốn ghét mình, người ta thành Bồ Tát luôn. Mà cái người mà cứ cho kình trống những người xung quanh, kiện cãi người này, kiện cãi người nọ đó, tất cả những người xung quanh mình toàn là cái con nhà trái chủ hết. Là một môi trường đấu tranh kiên cố. Họ quên mình chết chết luôn. Họ chửi mình, họ cự mình, họ làm cho mình tới xuống địa ngục luôn. Tất cả người ta tái tâm của mình là hết. Cho nên tập thương người, tập buông xả để mà bớt cái ách nặng này đi. Chứ không thì sau cùng được không cách nào có thể gỡ được. Chứ vì đừng nói là để tôi tự nhiên cái bà này hai ba năm nữa rồi tôi bỏ không được, không có được là nó trói luôn. Cho nên lúc mà lâm chung rồi không gỡ ra được, không gỡ là không gỡ nghe chưa. Đừng có nghĩ rằng là mình tu thế này mà sau cùng mình gỡ được. Có nhiều cái gỡ không được. Mà bây giờ thời gian hết rồi, bắt tôi nói chuyện này cho tôi nói buồn hài lắm. Gỡ không được nó nghe chưa vậy. Phải buông ngay từ bây giờ. Nghe lời mọi tưởng nói đi. Khám phá đâu rồi, đúng rồi. Khám phá thì phải phóng hạ buông xả ra, buông xả hết. Đừng có để cái gì nó vướng trong tâm, thì nhất định khi mà nằm xuống nó không vướng, chứ không thì kẹt lắm đó. Thưa chú, vợ mình có thể lạy sám hối thế cho cha mẹ được không? Được. Nếu cha mẹ mình bệnh nặng, o là hay là hay không, yếu quá không lại được. Được, nói đúng rồi, mình lạy sám hối giùm cho cha mẹ mình được hết. Và mình có thể mặc áo tràng cũng eo tròn, lạy bàn thờ của cửu huyền thất tổ hay bàn thờ cha mẹ được không? Được. Cha mẹ mình lạy chứ sao không được. Tốt chứ sao không ạ? Ai bắt mình không lạy, đúng không? Nhưng mà tốt nhất là khi lạy nhưng mà không biết khá thị như người ta là không. Cha mẹ ơi, cha mẹ niệm Phật vẫn đang đi hết. Mà hòa thượng nói là đi tới các cái miếu rồi đó, mình niệm Phật mình không nên lạy người ta, mình xá người ta cũng được rồi. Tại thường thường cái người niệm Phật mà thực ra là trong thành nha, chí thành niệm Phật mới được. Cái công đức nó mạnh lắm, lạy cả ngày cũng ngắn ngát. Thế là lời mà tự nói chứ mới tự nói. Chứ cha mẹ mình thì sao mà nó đảm được. Đó là lòng thương kính mình, kính cha như kính Phật, bao ơn tri ân. Rõ ràng chữ hiếu đi đến cùng chính là đạo Phật. Cho nên chúng ta lại chúng ta hết. Thôi thì bây giờ tới giờ đã trễ đi 3 tiếng đồng hồ. Ai muốn tới giờ chót mới đưa lên. Cho nên khán giả của chị 3 phút đồng hồ. Giờ thì sự đo đạc đã hết. Mong chư vị nghe qua những lời nói chân thành này, mong cho chư vị cố gắng phát tâm đi hộ niệm cho người ta. Những sơ sắc gì chúng ta bỏ đi, thoải mái, vui vẻ, kết đoàn với nhau. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ tích cực, trợ giúp tốt, để chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đàn vô
tha thứ cho A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.